Quý vị nghe chúng tôi nói không ạ?
Bài trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca phần thứ 15. Ba anh em ông Kassapa, Uvala Kassapa, Nadi Kassapa và Gaya Kassapa. Người anh lớn Uvala Kassapa có 500 đệ tử, hai người em có 300 và 200 đệ tử. Ba anh em ông Kassapa đều là những đạo sĩ có danh vọng lớn ở xứ Magadha, đặc biệt là người anh cả Uruguela Kassapa. Ông này thờ thần lửa và tự cho mình đã chứng quả A-la-hán. Đức Phật gặp lại ông đầu tiên và xin phép được ngủ qua đêm tại phòng riêng của ông này. Ở đây có thờ một con rắn thiêng rất độc. Ông Kassapa tưởng rằng Đức Phật thế nào cũng bị con rắn thiêng cắn chết. Nào ngờ chính con rắn bị Đức Phật hàng phục bằng sức thần thông của Ngài. Cả ba anh em với số học trò đông đảo đều xung xuất gia theo Đức Phật. Sau đó, cả đoàn người cùng đi với Đức Phật đến một nơi gọi là Gaya Sisa, không cách xa Uruguela mấy. Ở đây, Phật giảng kinh Arittabhariyaya Sutta. Nghe xong kinh này, tất cả các tỳ kheo có mặt đều chứng quả A-la-hán. Phần thứ 16, Sariputta Sa Lợi Phất và Mokkallana Mục Thiền Liên trở thành hai đệ tử hàng đầu của Đức Phật. Gần thành Vương Xá Ratagaha, tại làng Upatissa, có một thanh niên rất thông minh tên là Sariputta. Gia đình ông thuộc loại giàu có và danh tiếng nhất làng, cho nên ông cũng có tên là Upatissa. Tuy sống trong cảnh giàu sang quyền quý, nhưng ông sớm cảm thấy trống rỗng, vô vị của cuộc sống thế tục. Ông cùng với người bạn thân là Mokkallana ở Kukita thường xuyên khi khắp nơi tìm thầy học đạo. Đấy cũng là thời điểm Đức Phật phái các đệ tử đi truyền giáo. Sariputta được gặp A-la-hán Asacchi đang đi khất thực trong thành Vương Xá và xúc động mạnh mẽ trước dung mạo trang nghiêm và khí sắc giải thoát của vị A-la-hán trẻ tuổi này. Sariputta đến gần và hỏi: "Thưa Ngài tôn kính, các căn của Ngài thật an tịnh, màu da của Ngài thật trong sáng. Được sự chỉ đạo của bậc đạo sư nào mà Ngài xuất gia? Bậc đạo sư của Ngài là ai? Ngài theo giáo lý nào?" A-la-hán Asacchi trả lời với thái độ khiêm tốn: "Tôi còn rất trẻ trong tăng đoàn, thưa Ngài, và tôi không có khả năng thuyết pháp được nhiều cho Ngài. Nhưng vì tôn giả Xá Lợi Phất khẩn khoản yêu cầu, cho nên A-la-hán Asacchi đọc câu kệ: Sự vật bắt nguồn từ nhân duyên. Đức Như Lai nói rõ nhân duyên đó, và bậc đạo sư cũng nói rõ sự vật đó tiêu diệt như thế nào. Ngài Sariputta rất thông minh, chỉ mới nghe hai câu kệ đầu đã chứng ngay sơ quả. Sau đó Ngài về báo tin cho người bạn thân Mokkallana, và cả hai người cùng đến ý kiến Đức Phật ở tu viện Uluwana. Đức Phật thâu nhận hai ông vào tăng chúng với câu nói đơn giản: Ê ta, Bích Khắc Quê, hãy đến đây các tỳ kheo. 15 ngày sau đó, Sariputta chứng quả A-la-hán. Khi nghe Đức Phật giảng kinh Vedana Parikha cho du sĩ ngoại đạo Dihanaka còn một kiền liên thì chứng quả A-la-hán trước đó một tuần. Ngay chiều hôm ngày Sariputta chứng quả A-la-hán, Đức Phật triệu tập tăng chúng lại và tuyên bố hai ngài là hai vị thượng thủ của tăng đoàn. Chúng con cung thỉnh ngài Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bồ Tát Giá.
Cảm ơn người Đức Phật Toàn và cảm ơn Cô Lan Nhạc Mỹ của Anicha. Cái bài học hôm nay thì chúng ta gặp nói về những cái bước hoằn pháp của Đức Phật. Và sau khi mà 61 vị trong đó có vị chánh đẳng giác và 60 vị A-la-hán, các ngài đã đi mỗi người một đường, mà Đức Thế Tôn ngày đã đi tách và ngày độ được nhóm Phật Đa 30 người. Bây giờ tiếp đến thì ngày độ cho ba anh em Kassapa. Thì quý vị thấy rằng ba anh em Kassapa này thì làm những cái vị thờ khổ hạnh mà thờ thần thờ lửa, thờ một cái gọi là mấy vị này là cái một cái nhóm tu khổ hạnh gồm có ba người Mahakassapa, Uvala Kassapa và Nandigaka Kassapa, Ganga Kassapa. Thì cái người anh lớn thì Uvala Kassapa thì có 500 người đệ tử. Cái người em kế Nandigaka thì có 300 người và Gaya Kassapa thì có 200 người đệ tử. Thì quý vị thấy ba anh em ngày Kassapa này thì là những cái vị đạo sĩ có đến 1.000 cái đồ chúng, và đặc biệt là ở cái xứ Ma Kiệt Đà là Ma Cát Thá. Thì những cái vị này là nhất là cái người anh cả tự cho mình đã chứng đạo quả A La Hán. Và Đức Phật thì gặp cái vị Uvala Kassapa này, nếu mà độ được cái vị này thì sẽ độ được ngàn cái người, hết 1.000 cái đầu ma kẻ không cuộc đời của Đức Thế, không có lần nào mà ngài dùng đến một thần thông. Chúng tôi nhớ là 1.500 lần hay là 2.500 lần gì đó, có nghĩa là ngài dùng rất là nhiều lần. Thì chúng ta thấy rằng tại sao như vậy, vì cái vị thờ thần đó thì ngài chú nguyện cho củi không có ra, dù bữa cách gì cũng không ra. Rồi những cái vị đó mà khi mà ngài chú nguyện của củi bữa ra đó, gần như là cái búa vừa đụng tới thì mấy củi nó văng ra vậy. Rồi những cái vị này khi mà muốn đốt lửa đó, ngài chú nguyện cho lửa không có cháy đó, thì bằng cách gì họ cũng không đốt được. Và khi mà ngài muốn cho lửa cháy thì họ đốt một cái cháy liền. Rồi rất là nhiều, bao nhiêu lần trong tâm tư của cái người anh là Uvala Kassapa nghĩ rằng là tới một cái lễ cúng đó, nếu mà bữa nay có Đức Phật xuất hiện đó, thì người ta sẽ hướng tâm về ngài, thì cái lợi lộc nó sẽ giảm bớt đi đối với cái người anh cả là Uvala Kassapa đó. Thì Đức Phật với cái tâm mình biết được tâm của cái vị đó đó, thì ngài lại du hành qua Bắc Lưu Châu, ngài đi bác. Sau buổi chiều mà ngài mới trở về. Thì cái người anh cả đó thì thấy ngài như vậy đó, thì ngài mới nói rằng một cái người mà biết được người ta lo âu đó, mình tránh cho người ta khỏi lo âu đó là một cái bậc trí. Và ngài nói như là ngài biết được cái tâm của ngài vị đạo sĩ Uvala Kassapa đang lo lắng vì sợ cái tế đàn này mà nếu có Đức Phật á, thì người ta sẽ hướng tâm về ngài và không có hướng tâm về cái vị đạo sĩ Uvala Kassapa nữa. Nên chính vì đó mà Đức Phật này đã đi cái xứ khác, ngài để cho lễ tế đàn chuyển tuyến ra. Và ngài về thì ngài nói là như vậy, vì cái vị này cũng xúc động là biết được Đức Phật biết được cái tâm của mình, nhưng mà vị này cũng chưa có phục nữa. Rồi rất là nhiều, đến nỗi quý vị cứ đến 1.500 lần thần thông thì quý vị thấy không phải là sống một ngày một buổi, mà có nghĩa là một cái thời gian sống chung đó, thì tương đối là độ cho cái ngày Urukasapa này thì rất là lâu quý vị, rất là nhiều nhiều ngày. Và cho đến một cái bữa đó là lũ lụt đó, thì những cái người đệ tử của Kasapa đó thì lặn hụp dưới nước, còn Đức Phật thì ngồi dùng thần thông là đi ở trên. Nhưng mà cái vị này vẫn nghĩ rằng Đức Phật này cũng không hơn mình, Đức Phật này cũng không hơn mình là vị A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật ngài mới nói rằng, ngài mới nói với ngài Kassapa đó, cái những mà không phải là A-la-hán, không phải là những cái vị, không phải là A-la-hán. Và khi mà ngài đã thấy cái thời cơ chín muồi đó, mà mới trình bày thuyết giảng cho cái đạo sĩ Urukasapa nghe. Và khi nghe được rồi đó thì cái vị này đã cũng như là mở được cái tuệ nhãn và thấy được cái sự lỗi lầm của mình, nên vị đó đó đã từ bỏ và vị đó chứng đạo quả, chứng đạo quả. Và khi mà chứng đạo quả rồi đó thì quăng những cái đầu tới lửa. Thứ gì những thấy những cái vật mà tới lửa đó thì họ có bao nhiêu cái vật để tới lửa, thì mình nói y như là cái vị đạo, cái vị tỳ khu vật có như là tọa cụ, có đồ lực nước, rồi có y, có bát, rồi có kim, có chỉ, có đồ lực nước vậy đó, có dây đai, có y, có bát vậy đó. Thì những cái vật tế thần của những cái vị thờ lửa nó cũng có những cái vật để dành tế thần như là đồ quay lửa này cái nọ, thì được quăng xuống dưới sông trôi lình bình như vậy đó. Thì những cái người em ở giữa dòng sông và cuối dòng sông mới nghĩ rằng cái người anh của mình nó có nghĩa là có cái chuyện không có tốt đẹp rồi, nên cái đầu vật tế thần nó trôi dưới biển như với sông như vậy. Những vị này đi lên thì thấy anh của mình bây giờ là xuất gia rồi, thì những cái vị này cũng xuất gia theo. Và xuất gia như vậy đó làm tất cả là đến 1.000 vị. Thì quý vị thấy trong cái câu chuyện thì ngắn gọn thôi, nhưng mà ở đây thì quý vị hiểu qua, hiểu qua có nghĩa là Đức Phật ngày đến đó thì ngày xin ngủ, và ngày đã chinh phục được con rắn mà gọi là nó phun lửa. Trong kinh để lời con rắn này thì do cái vị Kassapa này là người có duyên đắc đạo quả, nên nó không có thể nào con rắn nó hại được. Mà thường thường quý vị biết trong kinh có nói là cái người kiếp trụ đó, hay là cái người hữu phần đó, cái người kiếp trụ là cái người đó ngay trong kiếp hiện tại này nè đắc đạo quả A-la-hán mà chưa đắc thì không có ai hại chết hết. Mà quý vị nghe những cái câu chuyện mà mình thấy như là cái vị tỳ khu đó thọc tay vô con rắn, quăng qua quăng lại con rắn nhất định nó không dám cắn, không dám cắn. Sau khi Đức Phật này nói là con rắn nó nhiều đời nhiều kiếp làm cái người ở của cái vị trưởng giả, bây giờ gặp lại ông chủ thì nó không dám cắn. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu một điều là cái người kiếp trụ như là chúng ta thấy những như là sơ duy thân thức trái vậy đó, lúc mà mẹ mang thai đó, là bà mẹ nó chết dù là bỏ vàng quả thiêu đó, thiêu thì cũng trái gì trái, thì cái bào thai cũng không trái được. Cho đến nó lăn xuống mà người ta lấy cái chỉ, người ta chỉa vào, người ta dích lên đó, thì vào cái mí mắt của cái chân mày của cái vị cái đứa bé này, cái hài nhi này, sau khi người thấy cử động người ta đem ra là mà đứa bé nó được một cái người trưởng giả nuôi đó, thì đó là sơ duy sanh thiết chát. Hay là quý vị thấy có vị cái vị một đứa bé mà bị rớt xuống sông, một con cá nó nuốt trong bụng đó, nó nuốt trong bụng mà những người kia đem ra mổ ra thì con cái đứa bé cũng vẫn không chết. Nó có những cái chuyện mà rất là đặc biệt ở trong kinh điển của Phật giáo mà muốn nói đến một cái ý nghĩa là cái người kiếp trụ đó, hay là cái người hữu phần, là cái người đất kiếp này đắc đạo quả A-la-hán đó, thì không có ai mà hại chết hết á. Thì chúng ta biết đối với Kassapa này, ông vào cái đền thiên của ông có con rắn này nó rất đặc biệt, nó không bao giờ dám phun lửa. Nhưng mà ai vô thì cũng không có chịu nổi hết. Thì cái vị Kassapa này nghĩ rằng khi mà Sa Môn Cồ Đàm vô có lẽ là sẽ bị con rắn này nó hại chết. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài lại đặc biệt phi thường, và ngài đã dùng cái bình bát của mình và chú nguyện thâu con rắn nó vào một cái thân hình nhỏ trở lại, nó nằm gọn trong bát như là một con rít như vậy. Và ngài cho cái ông Urukasapa, cái vị đạo sĩ Kassapa này thấy. Và chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, cái ngày độ một người nào đó thì ngài đã quán thấy cái duyên rồi, mà nhất là cái ngày Kassapa này là đệ nhất về cái hội chúng, cái gì đệ nhất về hội chúng trong cái bậc thánh, ngài thì cũng là một trong 80 vị cao đồ và ngài cũng có cái duyên đặc biệt là để nhất về hội chúng, có nghĩa là cái hội chúng của ngài rất là đông, và ngài cũng là những cái vị tinh văn thượng thủ, cũng là những vị tinh văn mà coi như là có 20 học đồ, nên ngài cũng là rất là đặc biệt như vậy. Thì Đức Phật ngài đã biết được cái duyên rồi và ngài Đức Phật đã tế độ rồi thì chúng ta thấy là thấy được nhiều cái nhân duyên, nhưng mà cái vị này cố chấp như vậy thôi, và ngài làm cho cái sự cố chấp đó đó nó trở thành mềm mỏng. Rồi mình nếu mình có vui vui chơi cũng nhìn thấy với ông mình, thấy như là những cái người mà họ có cái đức hạnh để mà thâu phục người này người kia vậy đó, thì họ rất là mềm mỏng, có nghĩa là họ rất là mềm mỏng để họ thu phục được. Thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc đại trí và ngài cũng rất là mềm mỏng, và ngài cũng biết được cái tâm của ông Kassapa này, và ngài đã dùng đến 1500 lần thần thông, và chúng tôi nhớ là 1500 lần thần thông, và cuối cùng thì ngài đã giảng dạy. Và do cái tâm cao ngạo lúc đầu, nhưng mà lâu ngày nhiều tháng thì cái tâm nó khi mà thấy cái vị này mình nghĩ cái gì vị này cũng biết hết, mà vị này làm cái gì thì mình cũng không có khả năng để chống đối lại, mà cái vị này muốn cái gì thì cũng được như vậy hết, gần như là một cái khả năng rất là đặc biệt theo cái Urula Kassapa biết vậy. Và cuối cùng thì Đức Phật ngài đã triển khai cái chánh pháp, và ngài đã nói lên cái pháp của bậc thánh, cái pháp để chứng ngộ bậc thánh cần phải có sự tu tập, chứ không phải là chỉ là làm cái lễ tế lửa hay là thờ lửa như vậy mà có thể đạt được. Thì khi mà chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngài độ được cái ba anh em Kassapa này rồi đó, thì chúng ta thấy rằng đây là những cái duyên lành mà trong kinh Đức Phật ngài kể lại là trong cái thời kỳ Kassapa đó, Đức Phật Kassapa thì ba cái vị này đó là em của một Đức Phật. Em Đức Phật. Và lúc bây giờ thì cái Đức vua đó là có con là một vị Phật, là Đức Phật Kassapa. Và lúc bây giờ Đức vua đó thì thấy mình lớn tuổi rồi, nên Đức vua không có muốn cho ai bố thí cúng dường đến Đức Phật hết, mà riêng Đức vua đó là cúng dường bố thí cho Đức Phật mà thôi. Thì cúng dường đặt bát mỗi ngày như vậy đó. Thì cuối cùng ba cái vị hoàng tử là em của một Đức Phật. Và thấy thụ dương của mình làm phước, mình muốn làm phước mà không làm được. Khi mà sinh thì thụ dương mới nói rằng thụ dương tuổi già rồi, sống không bao nhiêu lâu nữa hết, nên cần rất là nhiều cái phước, nên bây giờ làm phước là thụ dương mất rồi thì các con được làm. Khi nói như vậy thì ba cái vị này cũng mong mỏi làm phước mà tìm cái cách để làm phước. Cuối cùng thì cái thời gian loạn đảng nó nổi lên, và Đức vua đó đã kêu những vị hoàng tử đi chinh phục. Đi chinh phục, và khi chinh phục được thì về thì Đức vua muốn ban tặng một cái phần thưởng. Và những cái vị này thì xin là đến 10 năm cúng dường Đức vua cũng không chịu, cho đến 9 năm, 8 năm, 7 năm, là tới 1 năm mà ngài cũng không chịu. Xin riết cho đến 10 tháng, 19 tháng, 8 tháng, 7 tháng, 3, tới 3 tháng. Thì lúc bây giờ thì Đức vua mới nói rằng thôi được rồi, mỗi người sẽ cho 1 tháng, 3 vị hoàng tử thì cho 3 tháng, cộng lại là chỉ cúng dường được 3 tháng thôi. Và khi mà ba vị hoàng tử đó mà khi nghe phụ hoàng của mình đồng ý như vậy đó, thì mới kêu kêu 1000 cái binh lính đó, 1000 binh lính đó cũng đồng xuất gia với mình trong 3 tháng, xuất gia tu học 3 tháng, và những cái của cải tài sản của ba vị hoàng tử bỏ ra đó để cho cái nghĩa là mọi người đã làm phước. Và chúng ta nghe cái câu chuyện ngạo quỷ đó, nó có kể lại cái câu chuyện này. Và những cái người làm phước đó họ ăn bớt những cái đồ của chư tăng, sao này họ chết rồi rơi vào khổ cảnh. Và cái chuyện này Đức Phật này kể thì chúng ta thấy rất là dài, nhưng mà nói đến ba cái vị hoàng tử này lúc mà phát tâm tu tập và suốt 3 tháng như vậy để đặt bát cúng dường là những cái của cải của mình, rồi những cái người mà họ làm mà nấu nướng đó trong hoàng cung đó, họ nấu nướng và thì nhiều khi con cháu của họ đòi ăn thì họ cho ăn, họ có nghĩa là họ cho ăn, họ sử dụng cái đồ ăn đó, họ không có tâm tôn kính, nên cuối cùng họ sanh rồi rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà đối với ba cái vị hoàng tử này thì ba cái vị thái tử này đó, thì nhờ cái phước đó mà sau này là cả một cái ngày nội chúng đó cũng do cái sự bị hướng dẫn cái việc tu tập tạo phước, nên sao trong phòng luân hồi thì tập kinh để lại là những vị này cũng không có quên cái ân và cảm mến cái ba cái vị hoàng tử này, nên kiếp nào cũng thường sanh vào những vị hoàng tử này, sanh vào gia đình vua chúa, thì những người này sanh vào những gia đình những người quan quân, để rồi cũng tiếp tục làm bạn với cái ba cái vị hoàng tử này. Thì tuy rằng ba cái vị hoàng tử này là một cái người quyền cao chức trọng giàu sang của cải, nhưng mà lúc nào cũng thương yêu những cái người lính của mình cũng giống như là tao tin của mình vậy. À, chính vì như vậy nên là trong cái kiếp này những cái người này cũng vẫn tiếp tục mà gắn bó lại trở lại là cũng 1000 người tu hành khổ hạnh, trong khi ba cái vị Kassapa đó ba cái vị anh em này đi tu thì 1000 người kia cũng đều đi tu theo hết. Và Đức Phật đó thì mày chúng ta biết Đức Phật đó là một cái người chánh đẳng chánh giác, và ngài có cái thiên nhãn thuần tịnh, ngài có cái túc mạng minh, hoặc là có cái đại bi trí, đại bi định trí, rồi vô chướng ngoại trí, nên ngài đã quán xét thấy cái duyên lành mà ngài phải đặc biệt ưu ái. Nên quý vị thấy lễ tiết quân tử mà giới phòng tiểu nhân, thì chúng ta biết là đối với ngài Kassapa, tại sao mà Đức Phật ngài đã dùng đến 1500 lần mình thông, trong khi đó thì chúng ta thấy đệ tử của Đức Phật thì mỗi người có một cái điểm đặc biệt mà Đức Phật tế độ. Nhưng đối với ba anh em Kassapa này thì cái rất là đặc biệt. Chúng tôi nghĩ rằng trong kinh mà chúng tôi coi qua đó thì có lẽ là không có vị nào mà được Đức Phật ngài dùng đến 1500 lần thần thông để ngài độ hết. Nhưng mà ngài Kassapa này, Uruvela Kassapa này thì ngài đặc biệt như vậy. Và ngài đặc biệt khi mà ngài đã đắc đạo quả rồi đó, thì 1000 vị đó cũng đều đắc đạo quả sau khi gặp Đức Phật và xuất gia theo Đức Phật, và Đức Phật này đã gọi một cái tên gọi đó là hãy ở đây thì khu đó, Thích Khâu Lê. Ngài kêu là các cái vị này tới là các vị này đều là những người có cái hình dáng như là một vị tỳ khu đã xuất gia cái tâm hạng như vậy. Những cái vị này đều là những cái vị mà xuất gia bằng hơi cái cuốn đấy, mà chúng ta hiểu là hãy là đây tỳ khu đó, hãy là đây sống trong đời sống này, thì những cái vị này đều là được xuất gia, theo chúng tôi nhớ là đều được xuất gia như vậy. Luôn cả ngày Móc La Ná hay ngày Sa Đi Tá thì cũng đều được như vậy hết. Là những cái người mà có cái duyên lành đã từng tạo những cái thiện nghiệp. Bởi vậy trong cuộc đời thì chúng tôi đã nói với vị đã có nhiều người có cái thánh cầu, rồi có nhiều người có cái phàm phu cầu. Nhưng mà nếu một cái người mà có vừa có cái thánh cầu mà vừa có phàm phu cầu nữa đó, là mình tạo phước để cho sanh nhân giới, thiên giới, phạm thiên giới, rồi được thành thánh giới, có nghĩa là như là giống như nhân sản, thiên sản và thánh sản vậy. Thì trong cái phàm phu cầu á, mình cũng có cái thánh cầu. Thì những cái điều này á, là thường thì mình hiểu một điều là cái tâm của mình đã tạo những cái thiện nghiệp, và chính cái thiện nghiệp đó nó luôn luôn hỗ trợ cho mình. Và mỗi người trong cuộc đời này là một cái nhân duyên, cái nhân duyên mà mỗi người đó thì ai cũng đã tạo rồi, và mình cũng không có phủ nhận được tất cả những cái nhân duyên đó. Nên ví dụ nhìn vào như là nàng Gia Du Đà La mà lúc mà Đức Thế Tôn mà về nội độ đó, thì nàng Gia Du Đà La quỳ dưới cái bàn chân mà tóc được trải lên cái chân của ngài. Ngài biết được điều này nên ngài mới nói với tôn giả Một Kiền Liên và Xá Lợi Phất đừng có cản, mà nếu mà cản thì nàng Gia Du Đà La sẽ để tim mà chết. Nên cứ để như vậy rồi Đức Thế Tôn mới tới độ được. Và thật sự Đức Thế Tôn ngày biết được cái tâm của nàng đã từng hy sinh rồi, và ngày kể những cái câu chuyện bổn sanh nhiều kiếp mà làm thú hay làm người thì nàng đều hy sinh, nàng đều có cái tâm nguyện theo cái khuynh hướng mà được ngài dạy. Dù là những cái kiếp đó những cái việc rất là khó làm, như là cho con, cho của cải tài sản mà Đức Bồ Tát ngài nói thì bà đều cho hết, dù là cái kiếp thú kiếp người gì ngài cũng bà cũng đều hy sinh hết. Và khi mà kể đến những cái câu chuyện đó thì cái tâm của bà đã hướng đến cái đạo quả và bà trở thành vị thánh. Thì chúng ta thấy rằng trong cái đệ tử Đức Phật á, thì mỗi đệ tử Đức Phật đó, ngoài cái sự nỗ lực hiện tại, nhưng mà việc Đức Phật này đều nói đến những cái câu chuyện quá khứ. Cái câu chuyện quá khứ đó mình hiểu như là một người mà muốn trở thành đạo quả đó, thì người đó phải là người người tam nhân, phải là người đầy đủ pháp độ, phải là người thực hành đúng lời dạy của Đức Phật, phải là người làm cho quân bình các quyền. Bởi vì khi mình được ai hướng dẫn cho mình tạo phước đó, đó là mình để cho mình làm người tam nhân. Bởi thường thường quý vị thấy ấy, cái người mà được người ta hướng dẫn tạo phước đó, một là mình sanh làm trời người. À, vì cái tâm thiện đó là cái tâm thiện hợp trí hoặc là ly trí, nhưng mà nó cũng đều cho ra mình sanh làm trời người hết. À, và đó cũng là cái điều mà cái điều mà cái người đó nó có cái tâm tục sinh tam nhân. Nên quý vị thấy khi mà ngài hướng dẫn cho mọi người làm việc lành đó, là cái việc lành đó nó có cái mục đích là đem lại cái sự an vui. À, rồi trong cái thời gian mà luân hồi nhiều như vậy đó, là tạo những cái pháp độ, tạo những cái pháp độ, những cái việc lành được làm từ chút như vậy đó, đó là những cái pháp độ như là bố thí độ, trì giới độ, hoặc là xuất gia tinh tấn trí tuệ từ tâm, chân thật chí nguyện hành xả, những cái độ được chín người. À, và cuối cùng đó thì cái thời kỳ mà gặp Đức Phật thì được nghe cái chánh pháp của Đức Phật, và làm sao quán xét cho năm quyền đó nó quân bình với nhau. Thì chúng ta thấy bà Như Vua La cũng vậy, lúc mà bà có cái lòng rất là đặc biệt, khi mà Đức Tôn này từ bỏ cái hoàng cung rồi, thì bà cũng giống như là cái người tu khổ hạnh vậy, cũng ở cung không có tấm son, cũng không có còn lè lẹt nữa, mà cũng giống như là một cái người nâu sòng ở trong hoàng cung tu mà chờ Đức Bồ Tát trở thành Phật vậy. Thì khi mà Đức Phật ngài biết được cái tâm đó, khi mà Đức Vua Tịnh Tạng Vương có nói lại, thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng ngài biết điều đó. Và ngài đã kể câu chuyện luân hồi, và bà nghe những câu chuyện đó, cái tâm của bà đó đã thấy được cái hướng thánh cầu, nghĩa là hướng đến cái con đường chấp dứt khổ, mà cái hướng đó, đó là Đức Bồ Tát ngài cũng đã mong mỏi trong vô lượng kiếp. Và ngài đã thành đạt rồi, thì bà thấy được cái thánh cầu đó, và bà cũng hướng cái tâm của bà làm quân bình các quyền, và bà cũng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, trở thành một cái vị thánh cư sĩ, và sau này từ từ bà cũng đắc đạo quả A La Hán. Thì chúng ta thấy đối với ba anh em Kassapa đó, thì cũng trải qua những cái thời gian được làm người, có anh là một đức Phật, có cha là một vị vua, quyết tâm làm cái thiện sự, vì nghĩ mình tuổi già rồi mình sống không bao lâu hết, nên Đức Vua tranh thủ không có cho ai cúng dường, một mình Đức Vua cúng dường thôi. Và những cái người này muốn được cúng dường đó, phải chờ một cái thời cơ rất là phiến loạn nổi lên, đi dẹp loạn rồi được Đức Vua cho mỗi người một tháng. Thì ba người đã làm trọn vẹn 3 tháng xuất gia, và đã cúng dường cho Đức Phật và chúng tăng suốt 3 tháng đó. Và nhờ cái duyên lành đó mà ba anh em Uruvala Kassapa này nó là sanh về trời người. Trong kinh kể lại là từ cái kiếp đó ta đi đó là sanh về trời người, cho cái đến cái kiếp này sanh ra làm 3 cái vị đạo sĩ và 1000 đồ chúng, là những cái người trong dòng Bà La Môn quý phái, là những người này từ bỏ để đi tu hành như vậy. Thì giờ chúng ta thấy rằng xuyên qua Đức Phật này phải dùng đến 1500 lần mình thông để độ 3 cái vị này đó. Thì chúng ta đọc đó thì chúng ta thấy rất là xúc động. Xúc động là một vị chánh ẩn giác đó, thì ngài biết ngài phải làm cái gì, chứ không phải bồng bột như chúng ta, không phải là suy nghĩ như chúng ta, mà ngài thấy cái nhân cái duyên, là ngài thấy nó phải chín mùi. Chứ không có thể nào mà nó sống sượng mà có thể trở thành một cái trái ngây cây ngon được. Nên nhiều khi quý vị thấy cũng như là du sĩ U Bắc Ca vậy đó, ngày gặp lần đầu tiên nhưng mà tại sao ngày không có độ, hoặc là không có xuất gia với ngày, nhưng mà sau cuối cùng đó, lúc mà ngày niết bàn thì cái vị này lại đến và Đức Phật này lại cho xuất gia và ngày thuyết pháp. Thì chúng ta thấy nó là một cái duyên đó. Nhiều khi cái vị này còn cái vòng quanh quẩn ở bên ngoài, còn cái hệ lụy để tăng trưởng cái trí tuệ nó dài dặn. Khi mà thấy cuộc đời nó có hệ lụy, quý vị thấy như vậy là du sĩ đó, khi mà người vợ mà hát ru con mà chọc đứt cái vị này đó, thì vị này nhớ là Đức Phật, đã bỏ cái người vợ của mình để đi đến đi tìm Đức Phật, và cuối cùng đó thì đi tìm Đức Phật đó, thì vị này trở thành cái vị thánh. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này thì cái người tu tập mà hiểu được thì cái tâm của mình nó bình thản, và mình trở thành một cái người Phật tử mà thường thì trong trong kinh gọi là cái người có cái trí, mình xả trí đấy. cái trí mà thấy được nhân duyên, thấy được cái điều kiện để mà thành tựu đạo quả, cái tâm nó bình thản, là mỗi việc làm nó phải làm, mà vị này cứ nỗ lực làm như vậy thôi. Chứ vị này cũng không có như là một cái người mà cực đoan thái quá hay là cái nọ, mà chỉ thấy được cái điều kiện mình phải làm. Nên đừng đừng quý vị thấy những người mà tu thật sự là tu thiền quán rồi đó, thì người đó phải cứ tu hoài thôi. Lúc nào mà mình tác ý đến cái tướng để tu tập thì mình phải tác ý thôi, chứ không phải là chỉ lâu lâu mới làm một lần mà phải làm hoài như vậy. Thì trong cuộc đời luân hồi cũng vậy, những cái vị này đã làm những cái thiện sự công đức, đã tu tập những cái sự tu tập rồi đó, thì ngay cái kiếp này dù là có mang cố cỡ nào, Đức Phật này cũng cũng đầu. Chúng ta thấy nhiều khi mình cũng suy nghĩ như là tại sao mà Như A Sở Thế lại Đức Phật này không có độ, mà để cho giết cha của mình, trong khi Angulimala chuẩn bị giết mẹ thì ngài lại tới độ. Thì chúng ta thấy đối với ngài Angulimala đệ nhất đệ tử tâm, tâm đệ tử của Đức Phật, một vị chánh đẳng giác đã được thọ ký thời kỳ ở 90 rồi, còn trong khi đó là Như A Sở Thế trở thành một vị độc giác Phật, mà chư Phật đã thấy được điều này rồi. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó nó là một cái, mình không nghĩ là một cái định mệnh. Nếu mà nói là định mệnh là không sửa đổi, nhưng mà thật sự nó không phải là định mệnh. Nó là một cái duyên chín mùi. Bởi vì chúng ta thấy như là Đức Phật đi băng cái đá mà gặp Bồ Tát Số Mê Thá vậy đó. Nhưng mà khi mà ngài thọ kiến rồi đó thì trở thành Bồ Tát bất thối, thì ngài thấy ngài sẽ thành Phật Gotama. Nhưng mà khi mà trong cái thời kỳ Bồ Tát bất thối á, thì là chắc chắn, nhưng mà khi mà Bồ Tát bất định á, thì cái vị này có thể trở thành cái vị kinh văn thượng thủ, hoặc là vị đó có thể thành kinh văn một vị Phật nào đó. Nên chúng ta thấy nếu mình nói y như là một cái tiền mệnh thì không đúng, nhưng mà ở đây thì nó chia ra cái thời gian bất định và cái thời gian cố định. Mà hễ mà như là ba anh em Kassapa là một cái vị sẽ chắc chắn thành đệ tử của Đức Phật Gotama rồi, sẽ là đệ nhất về đời chúng, thì không thể nào thiếu được cái gì. Bằng cách này cách kia, vì cái duyên đã chín mùi rồi, thì nó bằng cái cách khéo léo, cũng giống như cái phù riêng vậy, bữa nay nó không rụng thì mai nó cũng rụng, mai không rụng thì mốt cũng rụng, nhất định nó sẽ rụng thôi. Thì cũng như vậy, những cái vị mà đủ duyên lành để giác ngộ rồi đó, thì những vị này sẽ đắc đạo quả thôi, chứ không thể nào mà không đắc được. Thì chúng ta nhìn vào ba anh em Uruvela Kassapa, Naga và Ganga Kassapa đó, là những vị mà đã là em của một Đức Phật ở trong cái thời kỳ quá khứ rồi. Thì bây giờ đến thời kỳ của Đức Phật là cái viên, cái quả tròn, cái hạnh mãn rồi. Dù là theo những cái ngoại đạo, nhưng mà khi gặp Đức Phật rồi thì những vị này trở thành đệ tử của Đức Phật. Và chúng ta thấy có một điều mà làm cho mà khi mà Đức Phật gặp được Đức Vua Bình Sa Vương á, thì cả đồ chúng này cũng đều kéo theo Đức Phật. Và chính Đức Phật này đã nói như một điều là khi mà đồ chúng của Đức Vua Bình Sa Vương nghĩ rằng ngài không biết Đức Phật là đệ tử của ngài Kassapa hay là ngài Kassapa là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật với cái tâm mình biết đồ chúng là Đức Vua có cái suy nghĩ đó, và ngài đã hỏi ngài Kassapa tại sao bỏ những cái đồ thần tới lửa. Và ngài Kassapa mới nói rằng cái người mà với cái mục đích thờ lửa để tưởng dưỡng cái dục thôi, và thấy được cái nguy hại của các dục đó nên nó đã từ bỏ. Rồi vị này tự bay lên rồi quỳ xuống lại Đức Phật, một cây thuốc nốt, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây thuốc nốt, mỗi lần bay lên là quỳ xuống. Và vị này đều nói, mỗi lần nói đều nói con là đệ tử của Đức Phật là bậc đạo sư của con. Thì lúc bây giờ đã làm cho cái tâm của Đức Vua Bình Sa Vương và 10.000 người đó cái tâm đều hướng về Đức Phật hết. Và Đức Phật này đã thuyết pháp cho Đức Vua và một cái hội chúng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì chúng ta thấy đây là cũng là một cái điểm mà gần như là đối với Đức Phật á, những cái người nào có cái duyên và khi gặp Đức Phật lần đầu tiên mà đắc đạo quả và nghe thấy được cái chuyện đó, thì những cái chuyện này như là tại sao ngài phải hỏi ngài cho xong á, vì thấy rằng á, là cái đồ chúng của Đức Vua Bình Sa Vương cứ nghĩ là không biết ai là cao ai là thấp, ai là thầy ai là trò, trong khi nó ngày ta sẽ bá có 1.000 đồ chúng như vậy, trong khi Đức Thế Tôn thì đi đến có một mình, có 1.000 đồ chúng đi theo này, nhưng mà vì thấy ngày ta sẽ bá như vậy nên nghĩ như vậy, mà Đức Thế Tôn mà biết và người biết tâm của mình là người phải hỏi như vậy, người hỏi như vậy để tâm mà mọi người được nghe ngày ta sẽ bá nói lên và quy hướng theo Đức Phật như vậy. Thì đó là cái chuyện, cái câu chuyện mà cần trình bày giảng dạy qua cái ba anh em Kassapa. Còn nói về cái ngày Sa Huyết Tá và ngày Móc Ca La Ná. Chúng ta thường coi trong kinh Pháp Cú là U Ba Thức Xá và Cô Đi Tá, đó là hai cái vị này là con của bà Sư Vi cũng như bà Móc Ca Ly. Thì chúng ta cũng biết rằng ở nơi vườn, nơi cái thành Ra Chá Gá Há, thì tại cái làng U Ba Thức Xá thì có một cái thanh niên tên là U Ba Thức Xá, nhưng mà sau này gọi là Sa Di Huyết Tá, trong một cái gia đình rất là giàu có và có tên là U Ba Thức Xá. Thì tuy rằng sống cái cảnh giàu sang như vậy, nhưng mà những cái vị này cảm thấy cái cuộc đời trống rỗng, và những cái vị này đã thường coi hát và những cái tuồng hát cứ lặp đi lặp lại. Và lúc bây giờ thì hai cái vị này có một cái sự suy nghĩ, khi mà người ta hát cái tuồng lặp lại cuộc đời đó, thì hai cái vị khi ham giống nhau như vậy thì hai người muốn muốn đi tìm cái gì cao thượng hơn. Và hai cái người này đã xuất gia học đạo với ông Sanh Chế Giá, một trong nó cái lục sư ngoại đạo lúc bây giờ. Nhưng mà khi mà xuất gia học với ông Sanh Chế Giá thì trong kinh cũng có kể lại, nếu ông Sanh Chế Giá kể một câu chuyện đó, thì với cái trí tuệ của ngài U Ba Thức Xá là ngài Sa Di Huyết Tá, ngài có thể kể ra 10.000 câu chuyện. Nhưng mà thật sự ngài chưa có chứng ngộ gì hết. Ngài có thể dùng cái trí tuệ của mình kể ra 10.000 câu chuyện với cái nội dung ý nghĩa như vậy. Nhưng mà cuối cùng mỗi khi mà hỏi thầy thì thầy như thầy đã biết hết rồi, nhưng mà hãy ở đây để cùng thầy để mà dạy cái đồ chúng 250 người này. Nhưng mà khi mà ngày Móc Ca La Ná và ngày Sa Di Huyết Tá ở dân sinh với giá đó, thì hai người có hẹn với nhau, nếu mà ai mà có duyên để gặp được cái chánh đạo, thấy được cái chân lý đó, thì hãy nói cho nhau biết. Thì lúc bây giờ thì chúng ta thấy trên một cái đoạn đường mà ngày A Sực Chí đi xuất tịch đó, trong cái thành Nguyên Xá đó, thì cái lục căn trong sáng, cái tướng mạo đoan trang đó của một vị A La Hán với cái chánh niệm tỉnh giác ôm mình bát đi quá duyên đó, thì với cái quy nghi tế hạnh này đó, thì tôn cái vị du sĩ U Ba Thức Xá thấy và khởi lên một cái sự suy nghĩ, nếu mà trên đời có cái pháp mà cao thượng thì phải ở nơi cái người này, vì người này có cái căn á rất là trong sáng, và cái màu da của vị này đó rất là trong sáng, cái căn lục căn rất là an tịnh. Vị này có lẽ là một cái vị có những cái pháp mà cao thượng. Thì lúc bây giờ trong kinh kể lại là lúc bây giờ thanh niên U Ba Thức Xá hay là du sĩ U Ba Thức Xá hay là vì cái người bị du ngoại cái vị mà du sĩ U Ba Thức Xá này cũng đi theo ngài A Sệ Ký, và nghĩ rằng nếu mà đúng pháp á, thì mình phải chờ cái vị này và mình phải thực hiện cái hạnh làm đệ tử. Nên khi ngài A Sệ Ký ngài đi bán xong rồi đó, thì cái vị này thanh niên này phải đi theo khi ngày đi bán xong là ngày thọ thực, thì vị này trải cái tọa cụ, vị này dâng nước, vị này dâng cái ghế của cái vị du sĩ đó cho cái ngày A Sự Chí. Khi mà ngày thọ thực xong rồi thì cái vị thanh niên mà Lâm Môn U Ba Thức Xá mới hỏi thì ngài cũng trả lời như là chúng ta đọc trong đây vậy đó. Ngài nói rằng ngài mới tu thôi, và ngài cũng không có học rộng hiểu nhiều, không có thuyết rộng thuyết. Thì lúc bây giờ tôn giả U Ba Thức Xá mới khẩn khoản yêu cầu xin ngài chỉ cần thuyết mắng tắt thôi chứ không cần phải rộng thuyết. Thì lúc bây giờ đó thì tôn giả Sa Di mới nói lên một cái pháp mà cao siêu thầm thâm đó, là ngài nói đến tất cả các pháp hữu vi nó đều là có nhân duyên hết. Nên quý vị thấy trong A Tỳ Đàm có nói đó, ví dụ sắc pháp, danh pháp, tâm sở hữu hay là những cái pháp đó đều là có cái nhân duyên hết. Và ngài nói một cái tóm tắt thôi, ngài nói lên tất cả những cái pháp hữu vi đó đều có cái nhân duyên. Đây là cái gì chúng ta nghe cái sự bắt nguồn từ nhân duyên. Các cái pháp nó bắt nguồn từ nhân duyên. Đức Phật ngài thấy rõ cái nhân duyên, và bậc đạo sư cũng nói rõ cái sự vật đó được mất đi như thế nào. Thì chúng ta thấy nếu mà nói về cái sắc pháp mà mình có đó, Thì Atama thì đàm cũng có cho chúng ta biết rằng cái sắc pháp là cái pháp không có trừ, là cái pháp phi trừ. Nhưng mà cái danh pháp á, là những cái phiền não tham ái là những cái pháp phi trừ. Còn những cái danh pháp mà như là cái tâm phục sinh của chúng ta như là thức phục sinh hoặc là thọ tưởng hành đó, thì ngài cũng có chia ra hai loại, loại thiện và loại bất thiện, loại vô ký. Thì những cái pháp đó nó đều có nhân duyên hết. Ngài giảng dạy những cái nhân duyên bất thiện, như là mình có mắt, có cảnh sắc, có nhận thức, rồi có cái ánh sáng, có cái sự chú ý và có cái sự không tác ý nên cái tham, tham tùy miên tùy tăng, hoặc là phân tùy miên tùy tăng, hoặc là si mê tùy miên tùy tăng. Và những cái mắt hay là cảnh sắc nó không có lỗi lầm, nhận thức cũng không có lỗi lầm, mà sắc ái, khi mà mình thấy sắc ái, cái cảnh sắc đẹp đó nó cũng không có lỗi lầm. Nhưng mà khi mà mình không có tác ý tham nó sanh lên, nó là lỗi lầm. Thì đó là những cái nhân duyên mà ngày ngày nói, thì chúng ta nói nghe vắn tắt như vậy. Nhưng mà với cái duyên của ngày sáu là Phật á, thì ngày nghe và ngày 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 hiểu được cái điều đó, và ngày hiểu được cái điều là gì, ngày hiểu được tất cả pháp vũ vi này nó đều là nhân duyên hết. Thì lúc bây giờ quý vị thấy nhé, ngày chứng đắc đạo quả tu Đà Hoàn thì chúng ta thấy rằng có cái tệ gì, cái tệ là diệt trừ thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, hay là chúng ta thấy rằng đó là cái kiến đạo mà vị tu mà vị thánh như là ngài Upatissá nghe nghe rủ bỏ những cái chấp chặt trong thân danh sắc ngũ uẩn này, là vì người ta thường chấp chặt cái này của tôi, cái kia của tôi. Nhưng mà khi mà ngài nghe được cái pháp hữu vi đó, là dù là danh hay sắc nó sanh lên đó, nó đều là có nhân duyên hết. Bởi chúng ta thấy cái phiền não luân hồi hay cái nghiệp luân hồi hay cái quả luân hồi đó được phân chia ở trong cái giáo lý thập nhị nhân duyên rất là rõ. Cái nào quả luân hồi đó, nó chỉ là quả thôi. Đối với cái người có trí thì thấy nó chỉ là quả thôi. Còn cái nghiệp luân hồi nó chỉ là nghiệp thôi. Nghiệp luân hồi hay quả luân hồi mình cũng không có đoạn từ, mà cái đoạn từ là phải đoạn từ cái phiền não luân hồi. Thành ra một cái người mà tu tập á, thì mình hiểu được cái pháp á, nó giống như là một cái người hiểu được cái nghiệp luân hồi không có không cần phải đoạn trừ, cái quả luân hồi cũng không có cần phải đoạn trừ, mà đoạn trừ là đoạn trừ cái phiền não luân hồi thôi. Vì nếu phiền não luân hồi có nó mới tạo ra nghiệp, còn nếu phiền não không có thì cái nghiệp và nghiệp này là cái nghiệp cuối cùng thôi. Cái thân nghiệp này hay cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp này chỉ là cái nghiệp cuối cùng thôi, nó không còn tiếp diễn nữa. Bởi vì chúng ta thấy nếu một cái người mà học mà hiểu được như vậy đó, thì thấy cái phiền não là cần đoạn từ thôi, còn cái nghiệp luân hồi, cái quả luân hồi nó cũng không có cần đoạn từ, mà cần phải hiểu biết nó như vậy thôi. Thì ngày ngày Upatissá khi mà nghe Đức Tôn ngài nói vắn tắt, nghe ngài A Thầy Chí nói vắn tắt về cái pháp của Đức Tôn thuyết giảng đó, thì ngài nghe có hai câu kệ thôi, ngài đã chứng được cái sơ quả rồi, diệt trừ được cái thân kiến rồi, hoài nghi và giới cấm thủ rồi, trở thành cái vị kiến đạo rồi, thấy rõ được cái chánh pháp rồi. Và khi mà ngài về, ngài nói lại cho ngài Mốc A La Ná đó, thì cũng nói hai câu kệ thôi, thì ngài Mốc A La Ná nghe cũng trở thành một cái vị Tu Đà Hoàn luôn. Trong kinh Pháp Cú thì nói như vậy. Và chúng ta cũng thấy ngày hai cái ngày này là hai cái vị tinh tấn thượng thủ. Nên khi mà về nói với ông Thanh Giới Giá đó, là bây giờ tìm được cái chánh đạo rồi, tìm được cái chân lý rồi. Nhưng mà ông Thanh Giới Giá đó, thì ổng cũng không có chịu đi theo. Tại ổng hỏi cái câu là trên đời này người ngu nhiều hay người tiến nhiều, thì ngày Sariputta và Mốc A La Ná có nói rằng người trí thì ít, người ngu thì nhiều. Thì ổng với cái sự chấp chặt của ổng thì ổng nói để người trí thì đi theo Sa Môn Cồ Đàm, còn người ngu theo ta. Và khi mà ngày Sariputta và Mốc A La Ná bỏ đi đó, thì 250 người kia cũng bỏ đi. Thì lúc bây giờ ổng Thanh Giới Giá tức cũng học máu, ổng chết và ổng rơi vào khổ cảnh. Thì khi mà hai cái vị này về nói với Đức Phật, và khi mà gặp Đức Phật, thì Đức Phật này đã thâu nhận hai cái vị này, và ngài đã gọi bằng cái từ Ethasikawe, nghĩa là hãy đến đây tỳ khưu. Thì những cái vị này đã trở thành những cái vị tỳ khưu. Và một thời gian thì chúng tôi nghe, chúng tôi còn nhớ là Đức ngày sau đến 8 ngày ngồi quạt hầu với Đức Tôn. Khi mà Đức Tôn người thuyết pháp cho ông du sĩ Sunakhana, là cái du sĩ trường đảo đó, về cái bài kinh quê đá ná này, thì ngày Sariputta ngày trở thành vị A La Hán. Như ngày cùng liên á, thì ngày chứng quả trước ngày Upatissá là ngày Sariputta, có nghĩa là ở trong cái hang gọi là cái hang heo đào, trong hang động đó, và vì ngày được nghĩa ngày tu, ngày bị hôn trầm, mà Đức Thế Tôn ngày đã hiện ra và ngày đã nhắc nhở, ngày thích lệ, rồi ngày một nghĩa đã trở thành vị A La Hán. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà Đức Thế Tôn này tuyên bố giữa hội chúng đó, Mốc La Ná đệ nhất về thần thông, Sariputta đệ nhất về trí tuệ, đây là hai cái vị giống như là hai cái vị thiên văn thượng thủ, giống như hai cánh tay, cánh bên cánh tay mặt, cánh tay trái của bậc đạo sư vậy. Thì ngày tuyên bố như vậy đó, thì có những cái vị mà không hiểu được đó, thì nghĩ như Đức Phật người gặp mặt người đặt tên như vậy, nhưng mà thật sự không phải. Nếu một những vị A-la-hán thì biết được cái điều Đức Phật ngày tuyên bố, và những cái vị này là những cái vị đã phát nguyện trong tâm phát nguyện ra lời là được thọ ký rồi. Chúng ta còn nhớ đến cái kiếp đạo sĩ Narada là tiền thân của ngài Sariputta, thì lúc bây giờ có một cái hội chúng rất là đông quý vị, nghe Đức Phật thuyết pháp và những cái vị kia trở thành những cái vị A-la-hán hết. Mà trong khi cái vị du sĩ Narada đó, thì với cái tâm của mình đó, cứ suy nghĩ về cái vị mà được Đức Phật ngày tuyên bố, ngày giảng dạy hệ thuyết pháp đó, thì cái vị đạo sĩ Narada là cái nhìn cái vị mà thuyết pháp đó là ngày đệ nhất về trí tuệ đó, và trong tâm thì âm thầm phát nguyện muốn thành tựu là cái vị mà đệ nhất về trí tuệ của một Đức Phật tổ. Thì lúc bây giờ vị Phật đó đã biết được cái điều này, và ngài nói rằng sẽ thành tựu cái ý nguyện mà cái vị này phát nguyện, là do cái phước cúng dường Đức Phật và làm bảo tọa để cho Đức Phật và chư thánh chúng ở trên đó mà cầm lọng mà hầu quạt cho Đức Phật đó, cầm lọng mà che cho Đức Phật, rồi được nghe pháp của vị đó, thì du sĩ Na Đá tiền thân của ngài Upatissá là ngài Xá Lợi Phất đó đã phát nguyện trở thành cái vị thượng thủ tinh văn, nên không có đắc đạo quả trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, và phải trải qua đến thời kỳ của Đức Phật Gotama chúng ta. Và khi đạo sĩ Na Đá đó mà đã phát nguyện, đã được thọ ký rồi, mới chạy về kêu cái người bạn của mình đó. Lúc bây giờ ngài Mốc La Ná là một vị trưởng giả trong cái thời kỳ đó. Mà là lúc mà hai người còn ở đời đó, thì cũng như cái người bạn kia có nói rằng sao này bạn có làm thiện nghiệp công đức gì đó, bạn hãy hãy báo cho tôi biết. Thì cái vị đạo sĩ Narada lúc bây giờ nói với cái vị trưởng giả đó, hãy cúng dường Đức Phật, mà tôi đã phát nguyện thành cái vị kinh văn thượng thủ trí tuệ rồi, bạn hãy phát nguyện thành kinh văn thượng thủ về thần thông đi. Thì lúc bây giờ đó là cái vị trưởng giả này đã nghe lời cái vị đạo sĩ Narada, đã đi thỉnh Đức Phật và chúng tăng đến cúng dường suốt 7 ngày và quỳ trên Đức Phật để phát nguyện trở thành vị đệ nhất về thần thông. Và cũng được Đức Phật đó quán xét và ngài thấy sẽ thành tựu trong thời kỳ Đức Phật Gotama, và đã thọ ký cho hai cái vị này. Và hai cái vị này khi mà nghe Đức Phật thọ ký như vậy, hoan hỷ tạo những cái thiện nghiệp công đức của mình, và hai cái vị này đã sanh vào trời người. Và chúng ta thấy như kiếp hiện tại này thì dù không có gặp được Đức Phật, nhưng mà nghe cái chánh pháp của Đức Phật từ nơi đạo sĩ Sa Chí, và những cái vị này cũng trở thành những cái vị thánh tu đủ rồi rất là dễ dàng. Và khi mà biết được mình trở thành vị thánh rồi đó, thì tìm được đạo sư, và khi tìm Đức Phật thì Đức Phật ngài đã cho xuất gia bằng hai thích khú, và đã thâu nhận hai cái vị này và tuyên bố giữa hội chúng. Khi mà hai cái vị này trở thành vị A-la-hán rồi, thì đã tuyên bố giữa hội chúng hai cái vị này trở thành hai cái vị kinh văn thượng thủ. Thì giờ chúng ta thấy rằng đối với một Đức Phật á, ngày xuất hiện ở đời, ngày độ những người hữu duyên, mà những người nào mà có cái chánh kiến đối với Đức Phật trong hiện tại này, nó sẽ là cái chánh kiến đối với Đức Phật trong tương lai. Và chính đó là những cái nhân duyên mà mình tự tạo. Những cái thiện nghiệp mình hướng tâm đó là những cái thiện nghiệp mình đã tự tạo, và những cái thiện nghiệp đó nó sẽ kết tụ, nó sẽ làm cho mình trở thành những cái vị được thọ ký để thành tựu những cái vị tinh văn thượng thủ, độc giác, toàn giác, hay là tinh văn cư sĩ, tùy theo cái hạnh nguyện mình phát nguyện, tùy theo cái hạnh nguyện mình hướng tâm. Và chính điều này đó, Đức Phật ngài đã tuyên bố khi mà ngài tuyên bố ngày một nguyên và ngày Xá Lợi Phất giữa hội chúng. Và như vậy thì quý vị thấy đó, trong một cái hội chúng của Đức Phật đó, đầy đủ toàn diện toàn bộ, thì cũng giống như là hai cái vị này không thể nào thiếu được. Thì đó là một cái nhân duyên nó đã chín mùi rồi, một cái thời kỳ nó đã viên mãn. Thì những cái hạnh tu đã viên mãn, nó mới đến một cái thời kỳ nó đông đầy rồi thì nó hiện quả ra như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó, đối với đạo Phật đó, nên chúng tôi nói gì, một khi mình tạo cái thiện nghiệp đó, giống như là mình tạo cái thiện nghiệp đó, cái thiện nghiệp đó, nó giúp đỡ cho mình tái sanh làm người tam nhân. Và cái thiện nghiệp mình làm nó cũng không mất, nếu mà mất đó, thì mình không làm, thì mình làm đó, để đầy đủ pháp đồ, để làm những cái thiện nghiệp như vậy đó, để mình mong cầu cái nhân sản, cái thánh sản. Và những người mong cầu nhân sản thánh sản đó thì sẽ gặp được Đức Phật, và gặp được Đức Phật thì nghe cái chánh pháp của Đức Phật, và sẽ làm cho năm cái quyền của mình quân bình để mình chứng đắc đạo quả. Nếu mà cái nhân duyên của mình đầy đủ rồi, nên khi một người mà hiểu được điều đó đó, thì cái việc mà mình phải làm đó là mình phải làm thôi. Vì mình nghĩ rằng cái việc này làm đó, nó sẽ cho mình nhân sản, rồi cuối cùng nó cho mình thánh sản. Nhưng cái thánh cầu hay là cái phi thánh cầu thì cũng là do cái tâm của mình thôi. Bởi vì mình tu tập đó, đó là cái sự tích lũy, cái sự luyện tập cái bản thân của mình. Mà mình hiểu rằng đạo Phật dạy á, ngày dù là ngày nói những cái nhân duyên đó, nhưng mà cũng không có ngoài cái mục đích để là nghiệp thiện á, thì đó cũng là pháp thiện. Mà hết pháp thiện á, nó là nghiệp thiện và nó cũng là tâm thiện, thì nó luôn luôn á, cho tái sanh vào cái chỗ hiền thiện. Còn nếu mà mình khi mình làm ác pháp đó, thì mình có tâm của mình ác á, thì như cái pháp ác cũng đang diễn tiến. Mẹ cái pháp ác đang diễn tiến á, thì cái nghiệp ác nó cũng đang diễn tiến, cái nghiệp bất thiện cũng đang diễn tiến trong tâm của mình, và nó hình thành cái sự tái sanh vào trong đau khổ. Nó hình thành về cái tái sanh đau khổ. Nên một người Phật tử mà tại sao gọi là người có trí, người có trí khi nghe cái điều này đó, thì họ sẽ thấy được cái sự giác ngộ đó là tự mình, chứ thượng đế không giúp chúng ta, không có thượng đế nào giúp chúng ta hết. Một Đức Phật á, mà giúp chúng ta đó là vì chúng ta đã tự giúp mình rồi. Đức Phật ngài chỉ làm những cái việc này, làm việc của ngài là ngài tế độ chúng ta thôi. Nên nhiều khi quý vị thấy đó, khi mà Đức Phật ngài ở đời có những cái việc ngài phải làm đó, sáng ra ngài bủa cái lưới đại bi để ngài tìm những người hữu duyên. Cái người hữu duyên đó đã lọt vào cái giác võng của ngài rồi, thì phải nói như thế nào, phải giảng như thế nào, phải hành động như thế nào thì Đức Phật này sẽ làm cho chúng ta có một cái tính tâm. Dù là chúng ta tà kiến đến mức độ nào, nhưng mà rồi chúng ta cũng trở thành những người hiểu được những cái chánh pháp của Đức Phật. Nhưng mà điều này nó phải là cái thiện tâm của chúng ta trong quá khứ nó đã nhiều rồi, nó đã đầy đủ rồi. Tuy rằng hiện tại chúng ta có thể sanh ra một cái gia đình tà kiến, một người cống cao ngã mạng, nhưng mà rồi tới lúc đó chúng ta cũng mềm mỏng thôi, chúng ta cũng phải chứng ngộ thôi. Nên khi mình hiểu được cái điều mà tự tâm của chúng ta làm đó là chúng ta đã làm rồi, bây giờ chúng ta thành quả thôi. Thành quả thôi. Có nhiều khi chúng ta có cứng đầu cách mấy, cũng như là Đức Phật ngài dùng 1500 lần định thông để độ cho ngài Kassapa thôi, cũng độ thôi. Thành ra nhiều khi chúng ta hiểu rằng trong cuộc đời chúng ta tạo những thiện nghiệp công đức đó chính là mình thương mình, từ cái phàm phu cầu đến cống cầu, từ cái cầu cho mình được sanh làm người có tài sản cho đến khi mình cầu cho mình được đạo quả niết bàn, thì nó cũng là những cái thiện nghiệp của chị. Nếu mà không có thiện nghiệp đó, thì không trở thành người tam nhân được. Nếu không có thiện nghiệp đó, thì không thể nào gọi là đầy đủ phúc độ được. Và nếu không có thiện nghiệp đó, thì không có duyên để gặp Đức Phật. Và nếu không có thiện nghiệp đó, thì không có thể nào quân bình các quyền. Thì chúng ta thấy các quyền đó là gì? Tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền, nó cũng là những cái tâm thiện như vậy. Thành ra chúng ta hiểu đó, khi mình thực hành điều thiện đó, để làm quân bình các pháp thiện, thì cuối cùng các pháp thiện của mình nó viên mãn, thì mình chứng đắc đạo quả không khó khăn, chứng đắc đạo quả không có mệt nhọc. Tùy theo cái duyên lành của chúng ta. Thì hôm nay thì chúng tôi trình bày về hai cái duyên sự. Một là cái duyên sự nói về tế độ ba ngàn Kassapa, hai là cái duyên sự nói về hai cái vị thanh văn thượng tổ là ngày Sariputta và ngày Moggallana. Nhưng mà chúng tôi nhìn vào cái thời gian mà chúng tôi nhìn vào cái chi pháp mà mình trình bày, thì có lẽ là chúng tôi trình bày hôm nay thì mà nói lên những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng cần chia sẻ với trong hội chúng, nên chúng tôi đã chia sẻ quý vị. Chúng tôi kính dâng cái phần phước báo công đức này đến chị Tăng, cũng là chia cái phần phước báo này đến quý bảy cô tu nữ cùng chị Thiện Nam Kính Nữ. Mong chị Tăng đầy đủ pháp độ sớm thành tựu Phật quả, mong quý vị cũng dáng sớm giác ngộ giải thoát. Chúng tôi được mong phần phước này giúp cho chúng tôi trong vòng luân hồi sớm thành tựu đạo quả niết bàn. Chúng tôi cũng xin chia phần phước đến tất cả chúng sanh ba vốn lời sự an vui tánh hóa yên nguyện. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái buổi giảng hôm nay với bao nhiêu lời trình bày. Bây giờ thì trả cái clip này lại cho bị đối với pháp tân điều hợp.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Phước Toàn, đại đức Chí Thâm cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Giờ đây thì chúng ta bước sang cái chương trình thảo luận của bài học hôm nay. Dạ, bây giờ thì quý vị mời nhờ vị MC Quang Hỷ bót cái câu số 1 lên để chúng tôi thỉnh đại đức Tề Quyền. Dạ, không biết là đại đức Tề Quyền có trước máy không mà đại đức có nghe được không? Rồi, dạ sao thú. Thấy đại đức đã đưa tay, hy vọng là đại đức sẽ cầm mic mới được. Đúng lý ra thì ngày hôm nay đại đức Tề Quyền điều họp, nhưng mà do đại đức ban đầu thì đã bị trục trặc về cái mic, cho nên nói không thể nghe, và do đó đại đức Tề Quyền nhờ chúng tôi điều tiết điều họp cho buổi học hôm nay. Lời đầu tiên thì kính mời đại đức Tề Quyền, kính thỉnh đại đức Tề Quyền Quang Hỷ thảo luận cái câu số 1. Hôm nay chúng ta học về cái bài học nói về lịch sử của Đức Phật liên quan đến hai vị thượng thủ thinh văn là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, và liên quan đến ngài Cassapa. Thì cái câu hỏi đầu tiên ở đây được đặt ra ở đây thì kính thỉnh đại đức Tề Quyền Quang Hỷ thảo luận. Thì ở đây đó đại đức Tề Quyền rằng xin thưa với đại đức Tề Quyền rằng mỗi vị đệ tử của Phật có một công hạnh riêng. Thì như là đại đức biết đó là như ngài Xá Lợi Phất thì đệ nhất về trí tuệ, ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất về thần thông, rồi ngài Anuruddha thì đệ nhất về thiên nhãn, vân vân và vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng mỗi một vị có một cái công hạnh riêng với nhau hết. Và điều này đó thì theo đại đức Tề Quyền là do cái nguyện lực hay là sự nỗ lực vun bồi của mỗi vị, hay là cả hai, hoặc là cái điều nào, thì xin đại đức Tề Quyền Quang Hỷ thảo luận cho biết về những cái suy nghĩ cũng như qua cái gì mà đại đức hiểu ở trong kinh mà Đức Phật ngài dạy liên quan với cuộc sống đời sống cha tất cá của các vị. Thì xin đại đức Tề Quyền Quang Hỷ thảo luận cái câu số 1 và kính kính đại đức.
Bây giờ quý vị đã nghe chưa? Dạ có nghe không? Có nghe chúng tôi nói không? Dạ nhưng nghe được nhưng nhỏ hả? Mong quý vị. Dạ dạ quý vị nghe rõ thì rất là tốt rồi. Dạ bây giờ nghe rõ phải không? Dạ dạ cảm ơn đại chúng. Xin lễ đến dạ đúng hơi nhỏ quý vị Quang Hỷ bằng cho bạn lên một chút xíu, chúng tôi sẽ cố gắng đưa gần nói gần kề mic. Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn quý vị nhiều. Có thể nói rằng kính thưa quý vị, ở trong kinh văn có nói liên quan đến một trong những cái điều mà hết sức là đặc biệt của các vị thượng thủ thiên văn các thế tông ca. Và chúng ta đọc lại một trong những cái kinh Tăng Chi Bộ phẩm về người tối thắng, thì chúng ta thấy này các thầy tỳ kheo, tối thắng đệ nhất về trí tuệ đó chính là Xá Lợi Phất. Tối thắng đệ nhất về thần thông đó chính là ngài Mục Kiền Liên. Tối thắng đệ nhất về đa văn đó chính là ngài A Nan. Tối thắng về hiếu học đó chính là ngài Rahu La, vân vân. Và tối thắng về tài lộc đó chính là Sĩ Quá Ly. Dạ. Thì tất cả những cái điều mà Đức Phật ngài trình bày lên đối với những vị đệ tử của ngài, hay là chúng ta nhớ trong gọi là thập đại đệ tử Phật, đó chỉ nói 10 vị, như điều mà trong trong cái phẩm Tối Thắng thì nói rất là nhiều, nói luôn cả bên tỳ kheo tăng và bên cả tỳ kheo ni, bên cả thánh tăng ni, thánh tăng của ni và của tăng, chứ không phải chỉ nói riêng về tăng. Thì ở đây hỏi rằng vậy tất cả câu thảo luận của đệ đức có tăng hỏi rằng như vậy thì mỗi vị là do cái nguyện lực hay là do cái sự nỗ lực mà phun bồi, thì kính thưa quý vị, nó gồm cả hai. Điều thứ nhất, tất cả cái mà chúng ta hiệp hội ở trong gia đình quyến thuộc, ông bà vợ chồng, cha mẹ con, ông bà bạn bè thân thích xa gần, mới cũ gì, tất cả cái điều đó đều phải có do cái chữ nhân duyên mà hợp hội tạo nên. Và cái nhân duyên đó, chẳng hạn như chúng ta thấy như là Gia Du Đà La đi với Đức Bồ Tát, thì tiền kiếp nhiều tiền kiếp trước, cho tới ngày cuối cùng, kiếp cuối cùng mới gặp nhau. Xin lỗi, kiếp cuối cùng cũng gặp nhau. Và ngày Rau Lá cũng vậy, cũng tiền kiếp, chẳng hạn như Canh Ha Cha Ly thì ngày cũng chính là Canh Ha. Thì ở đây chính là cái gì? Là đã có cái tiền duyên tiền thân. Mà cái tiền duyên tiền thân không phải nguyện ước mà nó thành. Bây giờ ở trong một cái chiếc xe đó, các phụ tùng, ở trên chiếc xe đó các phụ tùng nó sẽ đều được quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Để quý vị còn nghe nói không ạ? Dạ, cảm ơn. Thì các phụ tùng trong một chiếc xe đó hỏi rằng, nếu như cái phụ tùng đó nó do cái gì? Nó do phải được các kỹ sư gắn đặt và được tất cả những người chế tạo nó phải mang cái trọng trách này. Chẳng hạn như cái chỗ nào là cái thắng, cái chỗ nào là nó bơm xăng, cái chỗ nào là chứa xăng, cái chỗ nào là cái hoa lăng, cái bằng lái, tất cả, cái nào là cái bánh, cái nào là cái kiến, kiến nó phía trước, kiến hậu phía sau, hoặc là tất cả những cái phụ tùng gì đó, nó đều phải làm bằng cách thống nhất và nó được ráp một cách tuần tự như thế nào. Thì trong vai trò của các vị thường trụ thanh văn, nó đều có một quy trình như thế. Trong một cái tổ chức, trong một cái giáo đoàn, trong một cái trong một cái ngôi nhà Phật pháp, và chính Đức Phật là chủ của ngôi nhà đó. Thì chủ của ngôi nhà đó, mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận, mỗi người có một cái trách nhiệm riêng. Một cái trách nhiệm riêng đó nó được hình thành do cái gì? Do cái khả năng của từng người. Và tại sao khả năng của từng người nó có được? Bởi vì người ta có cái sự học tập, người ta có cái sự nỗ lực, người ta có cái sự vun bồi trước khi nhận trách nhiệm. Chứ ngày hôm nay vị này sẽ là người chuyên về đối nội, vị này chuyên về đối ngoại, vị này chuyên về văn thư, vị kia chuyên về trật tự trị an xã hội, vân vân. Thì tất cả những cái cung tầng thứ bậc đó đều đã được có một cái sự sắp xếp. Mà cái sự sắp xếp đó chính đây là do cái nguyện lực. Chúng ta nhớ rõ, đây là do cái nguyện lực, chứ không phải tự động mà Đức Phật Ngài thấy dạng cái đầu, Ngài đặt tên, đặt tuổi cho Ngài thấy hay hay, giỏi giỏi, hoặc là đẹp đẹp, tốt tốt, hoặc là như thế này thế kia, cái tự nhiên Đức Phật Ngài nhắn đặt hoàn toàn không có. Mà nó có tiền bổn sanh, bổn sự, có tiền thân, tiền tích một cách rõ ràng từ ở trong quá khứ. Và kính thưa quý vị, ở trong kinh văn dạy rất là nhiều cái tích truyện mà rất là hay. Chẳng hạn như lúc đó, có những lúc đó đó thì Ngài A Nan là vua, thì Đức Phật Ngài là một tể tướng hay là một vị quân sư để nói, để chỉ về bài cho vua nghe. Và chính vua trân trọng và ghi nhận những cái lời mà của vua đã nói. Và chính kết thúc câu chuyện thì Đức Phật Ngài nhận diện bổn sanh. Lúc đó vua chính là vị A Nan, Ngài A Nan ta chính là cái vị quân sư, cái vị quốc sư. Còn cái quan trận thần đó chính là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài một kiền liên. Và những đứa con này chính là A Nan, cái xin lỗi, Ngài Rá Hầu La, hay là hoàng hậu kia chính là Gia Vô Đà La hiện tại. Thì nó có một cái chính Đức Phật Ngài được nhận diện bổn sanh một cách căn bản và từng tự. Thì ở đây kính thưa quý vị, tại sao đây là người anh của mình, tại sao đây là vợ của mình, đây là cha, đây là mẹ của mình, đây là em, đây là cháu chắc, vân vân, đây là bè bạn của mình. Tất cả chúng ta đã có cái giao duyên của tiền thân, cái thiện duyên hay cái nghịch duyên, cái điều thuận điều tốt gì đó. Cho nên dầu chạy ở chỗ nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau được, nhìn chung cách biệt cũng vẫn là biết nhau, thấy nhau, gặp nhau và sẽ đến với nhau. Cho nên cái mà Đức Phật ngày dạy, cái thuận duyên đó nó được tốt đẹp hay là không tốt đẹp đều do cái gì? Do cái nguyện lực mà người ta vun bồi, người ta nguyện ước. Và từ cái nguyện lực đó, nếu như là một thiện sự thì nhiều lần các vị sau khi thọ ký, sau khi thọ ký Đức Phật, ví dụ thọ ký từ cái thời chúng ta lật lại kinh văn mà chánh giác tông, tức là thời kỳ phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, rồi xong tới khi Phật thọ ký, thì khi Phật thọ ký đó thì cái vai trò của vị Bồ Tát chánh hạnh chánh giác đó sẽ gieo cái thiện căn thiện duyên có rất nhiều người. Tại sao bây giờ chúng ta tới, chúng ta tôn trọng cái vị đó như vị thầy của mình, vị đó như vị cha lành của mình, vị đó như là một người mà bổn sư, mà coi như là dẫn dắt chúng ta. Rồi chúng ta tôn trọng vị đó như là, và chúng ta đảm trách ở những cương vị tự động chúng ta vào việc. Ví dụ như bây giờ chúng ta vào chùa, chúng tôi ví dụ đi, vị bổn sư của quý vị đó, mà cái vị thầy của quý vị đó chính là cái vị Bồ Tát, Bồ Tát chánh hạnh chánh giác đi, thì tự nhiên quý vị vào chùa, cái một người thì lo cho cái việc thư văn, cho do lo cho cái việc tiếp khách, do cho cái chuyện thuyết giảng, lo cho cái việc dọn dẹp, lo cho cái vấn đề ổn yên trật tự trong cái thiền viện, trong cái chùa đó. Và chúng ta chấp nhận, chúng ta làm việc từ cái duyên đó, cho nên nó hoan hỷ, nó vui, và nó vui đó, và thế là thiện duyên thiện căn đó họ gặp nhau tiếp tục, họ xem nhau như là thầy, xem như người đệ tử này đạt cách về, về ổn định về mọi việc trong chùa. Vị này đạt cách về cái sự thuyết giảng, về cái sự tiếp khách, về cái sự nhận đệ tử, nhận học trò, nhận các cái người giáo đồ, giáo chúng vân vân. Thì cái mà thiết lập đó thì nó cũng phải là từng tự ngay trong kiếp này của chính chúng ta đã từng thấy. Tại sao có một người ta lên, người ta đánh chuông, rồi người ta quét dọn, rồi người ta thuyết giảng, rồi vị đó thì đi du phương thích thực, rồi có nhiều cái biện tài vân vân, được cái phúc lành. Thì tất cả những cái duyên ở hiện kiếp này đó cũng chính là cái nhân tiền thân tự động thấy, tự động gặp và tự động đến với nhau. Và vì vậy cho nên khi cái nhân duyên đó là chúng ta biết nó đã là cái duyên đó rồi, thì chúng ta đừng bao giờ phải đổ, đừng bao giờ phải bỏ, mà phải cố gắng trân trọng và gìn giữ nó để chúng ta tốt đẹp, làm cho tốt đẹp ở hôm nay hay hoặc ở ngày sau. Để xin xác định rõ, tức là mỗi vị đệ tử thượng thủ thanh văn của Phật đều là do cái nguyện lực và do cái sự nỗ lực từ tiền kiếp, từ tiền thân vun bồi ba la mật. Chúng ta nhớ rằng đối với các vị thượng thủ thanh văn đặc biệt mà chúng ta tạm gọi, tức là như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Thiền Liên vân vân, thì cái vai trò tu tập thay vì đến coi như là parami, upaparami, paramatami, tức là bờ trên, bờ kia, bờ cao thượng, tức là vị ấy đạt cái gì thay tu tập, phải tu tập đối với vị thượng tổ chân văn, phải tu tập 20 pháp ba la mật. Còn các vị thanh văn bình thường chỉ tu tập 10 pháp ba la mật, thì cái công bỏ ra tu tập nó rất là nhiều, và cái sự nỗ lực nó lại càng nhiều hơn nữa. Và xin có đôi điều xin gửi đến cho đại chúng là như vậy. Nếu có điều chi sơ thất chứng những ông sư tông thì đức tăng từ bi chào quý ngài Quang Hy bổ túc thêm. Dạ, xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Sư Giá.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tề Quyền đã quan thị thảo luận cái câu số 1. Giờ đây thì ngoài đại đức Tề Quyền, đại đức Phật Đăng ra thì còn có đại đức Phước Toàn và đại đức Chí Thâm nữa. Không biết là đại đức Chí Thâm có nghe được không? Xin cho hỏi là đại đức Chí Thâm có nghe được tiếng nói của chúng tôi không? Dạ, cảm ơn đại đức Chí Thâm. Bây giờ thì xin quý vị ấp Quan Hỷ, cái gì MC Quan Hỷ post lên cho cái câu số 2. Dạ, cảm ơn cô Nguyệt, cô Lâm Nhiều Nguyệt. Bây giờ thì cái câu hỏi được đặt ra với Đại Đức Chí Thông đó, là bây giờ đối với các chư Phật đó, thường thường đó là các chư Phật toàn giác có các cái vị thượng thủ thinh văn. Thì một cái vị thượng thủ thinh văn như vậy đó, thì như là tôn giả Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đó, thì có những cái pháp đặc thù như thế nào để trở thành một bậc thinh văn? Và điều này đó thì chúng ta thấy rằng đối với các ngài đó thì có những cái sự cái đặc biệt nào, cái đặc thù nào mà có thể là vượt trội hơn các bậc thinh văn thường khác, thì xin Đại Đức Chí Thông Quang Hỷ thảo luận. Thì ngoài Đức Phật của chúng ta đó, thì chúng ta biết được là Đức Phật Gautama của chúng ta có hai vị thượng thủ thinh văn, nhưng mà các chư Phật quá khứ, các vị chư Phật quá khứ đó, thì các ngài cũng có các vị thượng thủ thinh văn. Nhưng mà để mà trở thành một cái vị thượng thủ thinh văn như vậy thì có những cái pháp độ đặc thù nào? Thì kính thỉnh Đại Đức Chí Thông Quang Hỷ thảo luận liên quan đến cái câu hỏi mà chúng tôi vừa nêu ra. Kính thỉnh Đại Đức Chí Thông.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Nam Mô Tham Mai ạ. Nam Mô Sang Khai ạ. Con kính lễ chư tôn đức tăng đại diện trong trung, và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đại diện trong trung. Con kính đảnh lễ để được minh hạnh, để được pháp đăng, để được tự quyền, đức phật toàn, đức phật tăng cùng chư tôn đức tăng hiện diện ở trong trung mà con không biết tên. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu, hôm nay chúng ta học tiếp đến cái chương trình lịch sử Thích Ca. Và ở trong cái câu hỏi ở phù hợp của Đại Đức Tăng, chúng con đã nhận được một cái câu hỏi rất là lý thú cho cái câu hỏi này. Đó là cái câu hỏi là một cái vị thượng thủ thanh văn như là tôn giả Xá Lợi Phất hay là Ngài Mục Kiền Liên thì có những cái pháp độ đặc thù nào hơn những cái bậc thanh văn thường khác? Thì cái bậc chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị, chúng ta cũng biết rằng là đối với chư Bồ Tát thanh văn á, thì chúng ta thường thường chúng ta thấy rằng là các ngài tu tập 10 pháp ba la mật, và cái thời gian tu tập về cái pháp độ ba la mật của quý ngài thì thường thường là một cái con số bất định. Ở đây sở dĩ mà chúng tôi nói là cái con số bất định đó, bởi vì đối với cái hạnh nguyện của các ngài, đối với khi mà những vị Bồ Tát của chúng ta nếu như có phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác hay là Phật độc giác, nhưng mà trong một cái thời gian tu tập và những cái vị đó gặp những cái chướng ngại và những cái vị đó thay đổi cái ước nguyện của mình để xuống còn lại một cái bậc tinh văn giác, thì lúc đó thì cái thời gian nó sẽ có cái sự bất định về cái thời gian. Và cái điểm thứ hai nữa là khi mà chúng ta so sánh giữa những cái vị thượng thủ tinh văn thì chúng ta biết rằng là quý ngài tu tập 10 pháp ba la mật, và cái thời gian tu tập của chư thánh thanh văn cũng có cái thời gian khác nhau. Như chúng ta nói là về cái bất định về cái thời gian á, thì chúng ta thấy là như những cái vị đại đệ tử của Đức Phật như là ngài Kassapa hay là ngài Uttali, đó là những cái vị đại đệ tử của Đức Phật mà chúng ta thấy. Nhưng mà chúng ta thấy là ở trong kinh điển của chúng ta thì đều được ghi nhận rằng là cái thời gian và tu tập của những cái vị thánh thanh văn này thì cách đây khoảng 100.000 kiếp trái đất, 100.000 kiếp trái đất, đó là vào cái thời Đức Phật Bát Nhã Bút Tát. Đó là đối với những cái vị thánh thanh văn. Và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta nói về hai cái vị thượng thủ thanh văn thì chúng ta biết rằng là các ngài vẫn tu tập 10 cái pháp độ ba la mật. Nhưng mà ở trong 10 pháp độ ba la mật đó, các ngài có thêm một cái hạnh nguyện, một cái ước nguyện. Và cái ước nguyện đó đó là các ngài phải nguyện để đạt đến cái địa vị tối thắng như là thượng thủ thanh văn của Đức Phật. Chúng ta thấy rằng là đối với ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên của mình, vào cái thời tiền thân của hai ngài, khi mà hai ngài thấy được Đức Phật quá khứ khen về cái vị thượng thủ thanh văn Tây Mạc, vị thượng thủ thanh văn Bồ Tát, thì lúc bây giờ hai ngài mới bắt đầu có cái ước nguyện đó, mới có cái ước nguyện là sẽ trở thành một cái bậc thượng thủ thanh văn. Và với cái thời gian tu tập 10 pháp độ ba la mật của quý ngài đó, thì như chúng ta được nhận biết rằng là đối với ngài Xá Lợi Phất và ngài 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 Mục Kiền Liên ấy, thì được Đức Phật Anumodha Thi thọ ký cách đây cả một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, để đảm bảo cho cái vấn đề là các ngài sẽ trở thành một bậc chánh đẳng, một cái bậc thượng thủ thanh văn, tay trái tay mặt của một Đức Phật, thì các ngài phải tu tập một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Đó là ngoài cái sự chứng đắc được cái đạo quả A La Hán thì hai ngài còn đạt đến cái địa vị tối thắng là thượng thủ thanh văn của Đức Phật. Còn đối với những cái vị đại trưởng lão khác, hay là chúng ta nói là những cái vị đại Bồ Tát khác, hay là những cái vị đại đệ tử khác, thì cái thời gian tu tập thì chúng ta nhận thấy là chỉ được thọ ký trong khoảng thời gian là 100.000 đại kiếp hay là 100.000 kiếp tế đất. Đó là những cái gì mà chúng tôi ghi nhận được. Thì cái câu hắn tắc như vậy, và không biết là Chư Tăng có cái ý gì để tham khảo thêm, thì kính cung thỉnh Chư Tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và chúng con xin thỉnh chuyển mic lại cho đại đức Phật Tăng.
Dạ, sa thú, kính tri ân đại đức Chí Thâm đã hoan hỷ thảo luận cái câu số 2. Chúng ta biết là một trong những cái điều mà chư Phật toàn giác các ngài đều có các vị thượng thủ thanh văn, và mỗi một vị thượng thủ thanh văn thì có những cái pháp độ đặc thù hơn so với các vị thanh văn thường khác. Thời gian bổ túc ba la mật và các cái pháp độ thì các ngài có những cái điều đặc thù hơn. Thí dụ như các vị thanh văn thường thì điều này chúng tôi xin nhằm nhấn mạnh lại thôi, nhưng mà đại đức Chí Thâm cũng đã nói rồi, tức là đối với các bậc thanh văn thì chúng ta biết rằng chư thanh văn thường thì các ngài chỉ có 10 ở pháp độ thôi, nhưng mà đối với các bậc thanh văn thường thủ thì các ngài phải có đến 20 pháp độ tương đương với là một vị giống như là cái pháp độ của một vị Phật độc giác như vậy. Đó là những điều mà chúng tôi xin nhấn mạnh để lưu ý lại qua cái câu hỏi mà đại đức Chí Thâm cũng vừa nêu, chúng tôi xin nhấn mạnh lại. Và giờ đây thì chúng tôi xin được nêu cái câu hỏi số 3. Không biết là đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ, xin cho hỏi là đại đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ, xin cho hỏi là đại đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ, sa thú. Kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 3. Ở đây nói về đức Pháp Đăng là phải chăng là chư Phật toàn giác đều có hai vị thượng thủ thanh văn, và nguyên nhân nào mà hai ngài tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều tịch diệt trước Đức Thế Tôn 3 tháng? Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng lý giải cái nguyên nhân nào và mà hai vị này lại tịch diệt trước Đức Phật. Đại đức xin thảo luận rộng ra, cũng như là đối với các chư Phật quá khứ đó thì các ngài đều có hai vị thượng thủ thanh văn hết hay sao? Chư Phật toàn giác đều có hai vị thượng thủ thanh văn hết, hay là có những vị có và vị không? Theo như đại đức Pháp Đăng tìm hiểu và đại đức Pháp Đăng đã biết qua những gì trong kinh được ghi chép lại, kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan nghị thảo luận cái câu số 3.
Kính thưa Chư Tăng, kính thưa quý vị, đối với chư Phật toàn giác á, thì luôn luôn lúc nào cũng có hai cái vị thanh văn thượng thủ. Thì giờ quý vị mình cũng nghe như là trong cái bài kinh Hàng Ma mà Đức Ngài Mục Kiền Liên kể lại cái kiếp mà Đức Phật Các Cú Sanh Thá có hai cái người thanh văn thượng thủ là Quá Sát Phá và A Phí Phu. Hay là quý vị nào có muốn thì chúng ta cứ đọc vào cái bài trường bộ kinh, cái bài kinh về kinh bổn sự đó, thì mình sẽ thấy được chư Phật, thấy được chư Phật có nghĩa là các ngài đó đều có những cái vị, cái những cái vị đệ tử thanh văn thượng thủ, đức Phật nào cũng có quý vị, chứ không phải là một đức Phật này có đức Phật kia không, nó không phải như vậy. Và vì chư Phật đó là ngài xuất hiện ở đời đó, thì ở trong cái vòng luân hồi đó ngài cũng đã tạo những cái thiện nghiệp đặc biệt, và những cái trong cái thời gian tạo những cái thiện nghiệp như vậy đó thì cũng có những cái vị những cái chúng sanh đó, những cái vị đó phát tâm mà trở thành những cái vị phát nguyện tạo những cái thiện nghiệp công đức để trở thành những cái vị thinh văn thượng thủ. Thì quý vị thấy chư Phật là khi mà xuất hiện ở đời thì ngài phải có đầy đủ những cái vị thinh văn thượng thủ, chứ không phải là chư Phật này có mà chư Phật kia không có. Không có như vậy, chư Phật nào thì cũng có đủ hết các cái vị tinh văn thượng thủ, chứ không phải là chỉ có một đức Phật này có và vị Phật kia không có. Mình thấy như là khi mà tôn giả Sariputta nói lên thì mình nghe như cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống á, thì ngài hỏi tôn giả Sariputta có biết được đức Phật quá khứ có như vậy, ngài Sariputta ngài nói thì không biết, hoặc là tương lai có đức Phật như vậy ngươi biết, với cái tâm ngươi này thì ngài móc ngài Sariputta ngài nói cũng không biết. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong cái bài kinh Đại Bổn á, thì Đức Thế Tôn này có nói lên các chư Phật, chư Phật nào mà xuất hiện ở trong cuộc đời này đó thì quý vị thấy ngài đều nói lên hết. Ngài nói lên đức Phật như đức Phật Quý Bác Si là một vị chánh đẳng chánh giác, và đức Phật Xí Khi, rồi đức Phật Quý Sa Phu, đức Phật Các Quý Sanh Thá, đức Phật Gonagamana, đức Phật Kassapa, và rồi đến cái thời kỳ của vị Phật Tổ Gotama. Thì chúng ta thấy rằng đối với chư Phật á, thì ở trong cái bài kinh Đại Bổn cũng có nói các cái vị đó đều có hai cái vị thinh văn thượng thủ, không có một vị Phật nào mà một mình hết, mà vị Phật nào cũng có cái hai cái vị thinh văn thượng thủ. Như vậy thì những cái vị Phật đó mà như chúng ta nói, chúng ta nhớ như là trong cái kinh Thằng Ma mà tôn giả Mộc Lan kể về đức Phật Các Cú Sanh Thá, nó có hai cái vị là tinh văn tượng thủ, đó là quý sanh chí quá và a thí phu đó, quý thu rá và sanh chí quá đó. Thì những cái vị đó là những cái vị đệ tử của đức Phật Các Cú Sanh Thá. Hay là chúng ta thấy đức Phật Gotama cũng có Tích Vô Xá và Uttara, là cũng là hai cái vị thinh văn tượng thủ của đức Phật Gotama. Còn đức Phật Kassapa thì chúng ta cũng thấy có cái vị thinh văn tượng thủ là Tiết Xá, Pa Nó Đoa Chá, đó là hai cái vị thinh văn tượng thủ của đức Phật Gotama. Còn khi đến đức Phật Gotama thì chúng ta cũng thấy có hai cái vị đệ tử, đó là Sariputta và Moggallana. Như vậy thì nhìn chung vào chư Phật đều có hai cái vị thinh văn tượng thủ. Nếu mình kể từ đức Phật Quý Bác Si, đức Phật Si Ký, đức Phật Quốc Sa Phu, đức Phật Gotama, đức Phật Các Cú Sanh Thá, đức Phật Kassapa, đức Phật Gotama, thì những cái vị Phật đó trong cái bài kinh Đại Bổn đều nói lên là có hai cái vị thinh văn tượng thủ hết. Nhưng mà nhìn chung chúng tôi nhớ vào trong 30 cái thông lệ của chư Phật thì chúng tôi cũng không có nhớ lắm, nhưng mà chúng tôi nhớ một cái câu chuyện bổn sanh là tại sao cái kiếp này mà ngày Sariputta với ngày Moggallana mà tịch diệt trước đức Phật ngày lo do cái lời nguyền, và trong kiếp quá khứ mà Đức Thế Tôn ngày làm vua đó, một vị vua hiền minh nhân đức đó, mà sẵn sàng bố thí, thì lúc bây giờ có một cái người đã xin cái đầu của đức vua đó, và đức vua hứa 3 tháng sau đức vua cho. Và lúc bây giờ thần dân họ rất là đau khổ, họ rất là đau khổ khi một đức vua nhân đức như vậy mà chuẩn bị 3 tháng nữa thì chết. Thì cái người đã xin cái đầu thì hứa 3 tháng thì cho cái đầu. Sau khi mà đức vua đã giáo hóa quần thần dân chúng vợ con, rồi ngài nói lên đó là như là không có sự hận trách, tại vì khi mà ngài bố thí như vậy đó thì mà ngài mới thành tựu được cái quả vị tối thượng, vì quả vị tối thượng đó nên ngài phát nguyện bố thí. Và những người kia cũng không có làm cản trở cái hạnh nguyện của ngài. À, vì đó là cái hạnh nguyện, mà ngài không làm được như vậy thì nó là cản trở, ngài phải tiếp tục phải làm. Thì lúc bây giờ có hai cái vị quan tận thần đó, là được cái sự hướng dẫn của Đức Bồ Tát, đức cái vị vua rất là nhiều và thương yêu kính quý vị vua đó, thì hai cái vị đó mới phát cái lời nguyện là từ cái kiếp này đến 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 vô lượng kiếp đó, là kiếp nào cũng xin chết trước ngài. À, không có thể, không có chứng kiến nổi cái sự mất mát đau khổ này, không có chịu nổi. À, và hai cái vị đó đã phát nguyện mất trước. À, do cái lời phát nguyện đó là sau này cái đến thời kỳ của Đức Phật Gotama, ngày thành tựu Phật quả đó, thì trước khi ngày niết bàn thì hai cái vị đó cũng đã viên tịch trước rồi. À, thì chúng ta thấy nó cũng là cái duyên, một cái duyên do cái lời nguyện của hai cái vị này nguyện như vậy. Thì đó là cái việc mà một cái câu chuyện vốn sanh nói về hai cái vị này, và cái chuyện mà tại sao hai cái vị này chết trước. Còn thật sự thì chúng tôi không nhớ trong 30 cái thông lệ là không phải là, không biết có phải là các vị kinh văn đều mất trước vị chánh đẳng giác không, chúng tôi không có nhớ, nên chúng tôi cũng không có dám nói, mà chúng tôi chỉ nhớ cái câu chuyện. Nên chúng tôi khẳng định quý vị là chư Phật đều có hai vị tinh văn thượng thủ hết. Nhưng mà khi mà nói là tịch diệt á, trước Thế Tôn á, thì chúng tôi xin thưa quý vị là do cái lời nguyện mà hai cái vị này tịch diệt trước, nó là như vậy. Thôi bây giờ thì xin trảm biết lại cho Đức Cách Tân tiếp tục để điều hợp cho buổi học hôm nay ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân lời Đức Phật Đăng đã thảo luận cái câu thảo luận số 3 này. Và giờ đây thì chúng ta còn cái câu số 4 nữa. Câu này có lẽ là xin thỉnh lời Đức Phước Toàn. Lời Đức Phước Toàn không biết là có trước máy không, có nghe được không? Dạ, cảm ơn lời Đức Phước Toàn. Xin cho hỏi lời Đức Phước Toàn rằng liên quan đến cái bài học hôm nay là nói đến ba anh em Kassapa, Urukavila Kassapa, Nandi Kassapa, Yaya Kassapa. Thì chúng ta biết rằng ba vị này, mỗi một vị có một vị đầu thì có 300-500 đệ tử, vị kế tiếp có 300 đệ tử, và vị thứ hai là có 200 đệ tử. Thì cả ba vị có tới 500 đệ tử. Và được biết là các cái thanh danh của các vị này rất là lớn, cũng có cái uy tín ở trong cái xã hội đương thời. Nhưng mà không biết là phải là do cái duyên lành hay không, khi mà nghe Đức Thế Tôn, được biết đứa Đức Thế Tôn, thì các vị này liền đến với diện kiến Đức Phật và quy ngưỡng Đức Phật liền. Thì cái điều này đó, chúng ta biết rằng phải chăng Đức Phật của chúng ta có một cái quy lực rất là lớn, hay là cái do cái duyên lành đã tạo từ trước mà các vị này đã tạo, cho nên là khi gặp được Đức Phật thì các vị này lại trở lại tỏ ra cái lòng quy ngưỡng hướng về Đức Phật để trở thành một vị đệ tử của Đức Phật. Thì kính thỉnh đại đức Phước Toàn quan hỷ thảo luận cái câu số 4. Kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính đảnh lễ đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Đăng, đại đức Chí Thâm, đại đức Minh Hạnh, đại đức Chí Thâm cùng tất cả chư tăng trung dung và tất cả quý thiện hữu trí thức. Và kính thưa quý vị, thì cái câu hỏi vừa nêu lên thì chúng ta cũng thấy đối với ba anh em nhà Kassapa là anh cả tên là Urukavila Kassapa và đứa em kế tên là Nandi Kassapa và đứa em út tên là Gaya Kassapa. Thì đối với ba anh em nhà Kassapa, nói về cái uy tín, về cái danh dự, về độ chúng thì rất là đông và rất là thịnh vượng. Chính vì đông và thịnh vượng và danh tiếng như vậy, thì nhất là cái người anh cả là Urukavila Kassapa, và khẳng định rằng là mình là vị A-la-hán, tức là một vị thánh. Và khi mình tự xưng là mình giác ngộ, và cái tiếng nói của mình thì nó rất là có giá trị cho đến độ chúng. Thì đối với tất cả mọi người đều đi theo vì cái danh tiếng, vì cái sự lợi lộc. Và khi nghe đến cái danh tiếng của anh em Kassapa thì bao giờ mọi người cũng tín nhiệm và nghĩ rằng đây là những vị A-la-hán, là vị thánh. Và chính ở đây cho chúng ta thấy là cái từ A-la-hán là nó có trước của thời Đức Phật. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện trên thế gian, Ngài cũng mượn cái từ là A-la-hán hay từ Brahmana, tức là Bà La Môn, là chỉ cho các bậc tối thượng, là các bậc giải thoát. Và cái từ ở đây là Ngài Kassapa, Ngài khẳng định Ngài là một cái vị thánh. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài muốn cái tế độ cho cái vị anh cả Kassapa thì một điều đó rất là khó khăn. Vì khó khăn là như thế nào? Tại cái vị này rất là ngã mạn. Tại vì mình có cái đầu chúng rất là nhiều, có cái danh dự, và tại sao mình phải quy ngưỡng, phải phục tùng theo Đức Phật? Và đây cũng là có một cái duyên lành. Và từ nhiều đời nhiều kiếp, và khi cái vị anh cả Kassapa này đã tạo nhiều cái pháp môn ba la mật, và chỉ có Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài mới thấy được cái nhân duyên của tất cả chúng sanh. Và những cái vị nào có nhân duyên đối với Ngài, hữu duyên với Ngài, thì Ngài tới độ. Và trong trường hợp này chúng ta thấy là đối với ba anh em nhà Kassapa là rất có duyên lành đối với Đức Phật. Mà chỉ có Đức Phật Ngài mới biết và thấy được. Và khi tới độ người anh cả Kassapa thì cái vị anh cả Kassapa này cũng không có tin tưởng những cái lời nói của Đức Phật. Tại sao không tin tưởng? Tại vì cái vị này rất là ngã mạn về cái sự tu tập của mình, về cái sự tác chính của mình, và được bao nhiêu mọi người ca tụng mình là bậc A-la-hán, và tại sao mình phải quy phục theo một vị tu sĩ là Gotama, tức là Cồ Đà. Và một cái trường hợp nữa là chúng ta thấy đối với một vị thầy của Ngài Xá Lợi Phất cũng rất nhiều đầu chúng, nhưng mà không thể nào để quy y để theo Đức Phật được. Tại cái vị này không có duyên lành đối với Đức Phật và đối với giáo pháp. Mà chỉ có Ngài anh em Kassapa, và khi có duyên lành thì Đức Phật Ngài mới tới độ được. Và khi thuận tọa pháp đăng, Ngài cũng giảng và cho chúng ta cũng thấy là đối với Đức Phật Ngài dùng thần thông tới 1500 lần để tới độ người anh cả Kassapa. Mà khi tới độ bằng tâm phục khẩu phục và thấy rằng Đức Phật là thật sự bậc giải thoát, và chính bản thân mình chỉ là hữu danh vô thực, tự xưng mình là bậc A-la-hán, là vị thánh nhân, nhưng đối với cái, trong cái tâm hồn vẫn còn tham, còn sân, còn si, và đối với cái tâm suy nghĩ về không có tốt đẹp, về cái sự ích kỷ nhỏ nhen, và sợ Đức Phật Ngài xuất hiện khi cái lễ cúng thần thần lửa, thì sẽ nhiều mọi người kính nể quy phục Đức Phật. Và chính Đức Phật Ngài quan sát và cũng thấy cái điều đó. Nếu như mình là một vị A-la-hán tẩy trừ phiền não tham sân si, thì chắc chắn một điều, cái tư tưởng để ganh tị bọn sản ích kỷ như vậy sẽ tuyệt đối không bao giờ khởi lên những cái vị thánh nhân. Mà đối với Ngài anh cả Kassapa thì không biết rằng là đây là một cái duyên lành mà để Đức Phật Ngài đến để tới độ. Nhưng mà chỉ có Đức Phật Ngài mới biết được. vì đây là một cái nhân duyên để tu tập có nhiều đời nhiều kiếp về pháp Ba La Mật, và chỉ có bậc Thế Tôn ngài mới thấy được có chúng sanh có hữu duyên tới độ hay không. Nhưng mà muốn có hữu duyên tới độ thì các anh em này cũng nhiều đời nhiều kiếp cũng tạo về cái pháp Ba La Mật, và đây là một cái kiếp chót của anh em nhà cái Sa Bát. Và khi có bậc chánh đẳng chánh giác ra đời, nhất là cái nhân duyên đối với Phật Tổ Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện, thì các vị này nghe được cái giáo pháp và sẽ thấu đáo bằng cái sự trí tuệ của mình, và sẽ cắt đứt những cái phiền não tham sân si ở trong hiện tại, gánh nặng đã đặt xuống sau đời sống này và không còn đời sống khác. Và một cái bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết pháp cho ba anh em nhà Kassapa là nói về sắc thọ tưởng hành thức tiếp xúc với cảnh trần, và sẽ cái tâm nó khởi lên tâm tham hay tâm sân hay tâm si. Và tiếp tục theo đó, Đức Phật ngài cũng thuyết về cái pháp môn đó là Bát Chánh Đạo, là con đường đưa đến sự giải thoát. Và khi Đức Phật ngài thuyết pháp thì tất cả ba anh em nhà Kassapa và toàn thể độ chúng đều chứng đắc quả vị A La Hán. Và cũng ví dụ như một hình ảnh để cho chúng ta thấy là đối với ba anh em nhà Kassapa, người anh cả thì có 500 đồ chúng, người anh kế thì có 300, người em út thì có 200. Thì những cái vị này đi theo thì cũng nhiều đời nhiều kiếp họ thấy được cái đức hạnh của ba anh em nhà Kassapa, vì lòng sự ngưỡng mộ, vì lòng sự tỉnh tính, vì các vị này đã bảo vệ về cuộc sống, về danh lợi trong cuộc sống của họ. Cho nên chính vì thấy được cái đức độ của các anh em nhà Kassapa, cho nên họ đã đi theo. Và từ khi các vị này làm vua thì những cái vị này sẽ làm đại thần để đi theo ủng hộ. Và trong kiếp chót các vị này là trở thành những cái vị rất là nổi tiếng, là những cái vị giáo chủ về thành lửa, thì có những cái đầu chúng thì các vị này cũng đi theo để mà tu tập và nhiều đời nhiều kiếp. Và chính đây cũng là một cái nhân duyên, khi các vị đã tu tập về cái pháp môn Ba La Mật, từ 10 pháp Ba La Mật hay 20 pháp Ba La Mật, thì đây là cái một cái nhân duyên chích chót được đã chính. Và khi Đức Phật ngài đã xuất hiện và thuyết một cái bài pháp nói về căn cảnh, về sắc thọ tưởng, sắc thinh hương vị xúc, về Bát Chánh Đạo, thì các vị này đã chứng đắc được bảo vị A La Hán. Và chúng tôi xin nói tóm lại và khẳng định một điều, thì đối với anh em nhà Kassapa, đây là một cái duyên lành, và các ngài đã tu tập về pháp Ba La Mật đã tròn đủ, và chính Đức Phật ngài đã thấy được cái duyên lành này và ngài tới độ. Và trong kiếp hiện tại thì các vị anh em Kassapa, nhất là người anh cả, và gặp Đức Phật thì bằng một cái sự ganh tị bổn sản, và bằng cái sự ngã mạn, và nghĩ rằng mình là một vị A La Hán. Và Đức Phật ngài đã tới độ, mà khi tới độ trở thành một vị đệ tử, trở thành một vị A La Hán ở trong giáo pháp, thì đối với một cái vị đã không còn phiền não nữa, thì đối với cái tâm tham, tâm sân, ích kỷ bổn sản thì sẽ tuyệt đối hoàn toàn không thể nào sân khởi. Và đây là cái nhân duyên về những cái sự pháp môn tu tập của các vị. Và đây là câu trả lời của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Phước Toàn đã thảo luận cái câu số 4. Bây giờ đây thì chúng ta còn thời gian, cho nên là chúng tôi xin được nêu một vài câu nữa, một câu nữa. Thỉnh đại đức Pháp Đăng. Không biết đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ, xin cho hỏi đại đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ, xin cho hỏi lại là đại đức Pháp Đăng có trước máy không? À, chúng tôi nói quý vị có nghe được không? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn đại đức Phước Toàn. À, cảm ơn quý vị Phật tử. À, có lẽ là đại đức Pháp Đăng không có trước máy, cho nên là cái câu này xin xin thỉnh đại đức Tuệ Quyền, không biết đại đức Tuệ Quyền có nghe được không ạ? Dạ, đại đức Tuệ Quyền có nghe được không? Dạ, xin cho hỏi lại là đại đức Tuệ Quyền có nghe tiếng nói được không ạ? Dạ, cảm ơn đại đức Tuệ Quyền. Dạ, thấy đại đức Tuệ Quyền đưa tay. À, thưa với đại đức Tuệ Quyền rằng nếu như một người hiện thần thông đó, thì đối với đại đức Tuệ Quyền đó, thì chúng ta biết rằng một trong những cái pháp thần thông mà chư vị đệ tử Đức Phật cũng có khi sử dụng, nhưng ít khi sử dụng. Trong lục tạng thì Đức Phật có cấm chế là không cho vị tỳ kheo sử dụng thần thông. Thì trong những cái kinh đó thì chúng ta biết được là Đức Phật có những cái cách giáo hóa khác nhau, ví dụ như thần thông giáo hóa hay là ký thuyết giáo hóa, thuyết pháp giáo hóa, vân vân. Thì chúng ta thấy là Đức Phật ngày thường dùng cái phương tiện thuyết pháp, tức là dùng cái phương tiện để mà thuyết pháp để giáo hóa cho chúng sinh. Thì nhưng mà người đời nay đó, xã hội ngày nay đó, thì người ta lại chuộng những cái gì đó mà rất là linh thiêng, rất là quyền bí, rất là đặc biệt, coi như là có một cái gì đó nó khác thường, có một cái biểu hiện gì đó khác thường. Thì có lẽ là cái sự tín ngưỡng đó đó, cái sự tín nhiệm đó đó, cái sự quan hỷ đó đó, người ta lại rất là tín nhiệm nhiều. Trong khi giáo pháp của Đức Phật, Ngài dạy về những cái sự khổ, về sự thật của khổ, về sự thật con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, vân vân. Nhưng mà người ta không có thể nguyên ngưỡng những điều đó. Thì theo đại đức Tuệ Quyền này, thì chúng ta phải nên chăng là có một lúc nào đó, hay là nếu cần thì chúng ta nên sử dụng cái pháp thần thông đó hay không, hay hoặc là chúng ta nên có một cái cách như thế nào để rồi giữa một người có thể gì thấy được cái sự đặc thù đặc biệt đó của trong giáo pháp, thì họ có thể quy ngưỡng giáo pháp của Đức Phật. Thì kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền hoan hỷ, xin đại đức cho biết rõ về cái cách như thế nào để mà mình làm để cho người ta có thể hướng về giáo pháp của Đức Phật. Dạ, kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền hoan hỷ thảo luận.
Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa đại chúng có nghe không ạ? Dạ cảm ơn. Kính lễ đến đây Đức Pháp Tăng cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện đông đông. Mời chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Để kính thưa đại Đức Pháp Tăng, Đức Pháp Tăng thì quả thật thì đứng trên cái nhìn mà nếu như mà về thần thông mà để giáo hóa thì thời xưa khi mà thời Phật á thì nó cũng có nhiều cái tiềm tích nó rất là đặc biệt. Và chúng tôi nhớ quên là có một vị tỳ kheo này thì dùng cái thần thông của mình để lấy cái bát hay lấy cái gì đó nhiều lần, thì lúc đó để đấu với ngoại đạo thì các ngài dùng cái thần kêu, thì cái vị tỳ kheo đó tên gì chúng tôi quên, nhớ tức là một câu chuyện như vậy đó. Thì dân chúng họ reo, họ rất là mừng. Thì sau đó thì Đức Phật này là khiển trách vị tỳ kheo này, nói rằng đối với cái thần thông của chính Đức Phật á, của chính ngài đã các mọi người đã dạy ra đó, thì cái điều này không phải là cái tinh thần giáo hóa, mà tinh thần tức là đạm tạm chính và tạm gọi tức là mang tính nó tức là so tài hơn thua. Đó là một việc, một chuyện. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta nhớ sùng chúa Nanda Bá Nanda, chúng có dùng thần thông để quậy phá Đức Phật và chúng tăng. Thì lúc đó thì thay vì Đức Phật ngài sức trận để mà ngài xử lý cái đồng chúa này, bởi vì đồng chúa này có rất nhiều thần lực, có rất là nhiều cái quy luật về cái thần thông, thì chỉ bắt đầu ngài không xử lý mà ngài dội ngài A Nan ra, cái xin lỗi, dội ngài một kiền nguyên ra, bởi vì ngài biết rằng cái cơ tánh của ngài một kiền nguyên đây chính là cơ tánh của vị đệ nhất về thần thông, và cũng biết chính con đồng chúa nó Nô Tăng Na Đá này nhiều tiền kiếp đã bị ngài một kiền nguyên đã thu phục nó. Thì kính thưa quý vị, thì đó là Đức Phật ngài những cái thế học thế lý, thì ngài sẽ dùng cái thần thông. Hay là chúng ta nhớ ở trong Việt Pháp có cái là thị hiện thông thông, mà đó chính là cái điều mà tại sao mà chúng ta mang những cái danh từ gọi là thị hiện thông thông luôn. Thì lúc này dùng cái thần thông để ngài cho hai vị chánh đẳng, hai vị chánh đẳng chánh giác đối đáp để mà thu phục ngoại đạo. Thì lúc đó Đức Phật dùng cái thần thông để giáo hóa, khi những người ngoại đạo mà ngoan cố và có những cái sự tu chứng họ ngã mạng lớn lao vô cùng, thì Đức Phật ngài dùng những cái thần thông này. Và như nãy chúng tôi đã nói, thì sau khi mà vị tỳ kheo mà ham hố trong cái tệ, hình như là vị tỳ kheo mà thích sử dụng thần thông đó, thì sau khi về thì Đức Phật sẽ kiểm trách và ngài cấm chế từ nay về sau các vị không được phép thi diễn cái thần thông của chính mình tại chính đắc. Chúng tôi nhớ ở trong kinh văn có nói như vậy, nhưng không nhớ rõ cái tích truyện đó. Thì kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy ngày xưa Đức Phật này cũng dùng những cái phương tiện mà để ngài độ cho chúng sinh giác ngộ. Chúng ta ngày hôm nay nếu như một thầy một sư nào, một cô nào mà nói mà coi như là suy tiền quán hậu, nói là một tiếng mà người ta theo rần rần để ủng hộ, để lễ bái, để cúng dường, để tin theo, thì cái điều này Đức Phật này không có tán thán. Bởi vì sao? Vì người ta tin theo là chỉ vì một cái điều hay, vì cái điều thỏa mãn cái tầm cầu, cái điều người này giỏi quá, người này có một cái sự siêu việt quá, người ta suy tiền quán hậu vân vân, thì cái đó chỉ là làm thỏa mãn cái lòng khao khát của họ. Họ muốn biết trước, họ muốn biết sau, họ muốn biết được giữa cõi hữu hình và cõi vô hình vân vân, thì họ rất là sợ những người này. Cái tinh thần của Phật pháp, cái tinh thần và lời dạy của ngài á, muốn cho chúng sinh được ly khổ đắc lạc, không còn phải sinh tử, không còn phải chịu nhiều cái sự đau khổ nữa. Chứ còn tất cả mọi cái chế Phật mà đi về thực nghiệm và tu tập cái giáo pháp của ngài. Kính thưa quý vị, ngoài đạo này cũng có thần thông, mà chỉ không có lộn thần thông thôi. Ở đây Đức Phật ngài đưa chư tỳ kheo và đại chúng về cái gì? Về cái lộn thần thông, cuối cùng xác chứng được cái vừa có thần thông mà vừa chấm dứt cái sự sanh hữu, chấm dứt cái nghiệp hữu, sanh hữu, sanh tử, đau khổ, luân hồi ở trong cuộc đời này. Và kính thưa quý vị, cái gì cũng vậy, pháp được thấy, được biết, được hiểu do nhờ trí tuệ, mà cũng như pháp được thấy, được hiểu do nhờ cái người trí được thấy. Chứ Đức Phật ngài không có bảo người ta phải chạy theo mà tin theo. Tất cả những ai khi mà chúng ta hiểu được cái Phật pháp, chúng ta biết tinh lý nhân quả, chúng ta hiểu được Phật pháp, thì không có lý do gì mình có thể làm thì chúng ta có thể mà nó có thể xây dựng được. Còn nếu chúng ta vì một niềm tin cá thể tín ngưỡng một vị một người nào đó, thì nó bằng niềm tin nó mang tính tức là dị biệt như vậy, thì nếu như vị đó hoàn tục, nếu như vị đó phạm giới, nếu như vị đó chết đi, thì cái niềm tin của ta nó sẽ bay mất đi. Cho nên cái thần thông mà để mang tính giáo hóa thì Đức Phật ngài không có thường sử dụng, và chính ngài cũng cấm các tỳ tử không nên sử dụng như vậy. Và ngài chỉ yêu mà ngài chỉ gửi đến, quan tâm đến là các thầy tỳ kheo nên có cái sự quay về để tu tập và chứng đắc cái tận thông của mình, cái lòng tận thông của mình, đó chính là cái sự chấm dứt, cái sự sanh tử, cái sự đau khổ trong cuộc đời, đó là cái điều cuối cùng. Còn tất cả những chuyện gì đó ở trong cuộc đời này, hãy coi những cái việc đó nó là chuyện thứ. Còn tình hình ngày hôm nay mà như chúng tôi đã nói, mà người ta được cái này được cái kia, thì chẳng qua đó là thị hiếu, chẳng qua đó là đáp ứng cái lòng thỏa mãn của người của họ rồi. Tất cả rồi họ cũng sẽ đi theo cái nghiệp riêng, việc làm của chính họ. Họ buông trôi, họ chạy theo cái tham ái dục vọng. Còn ở đây nếu như chúng ta có cái sự tu tập hiểu biết rồi là Phật dạy, thì chúng ta tập trung ở cái sự tu tập để giúp cho họ hơn. Dạ, xin có trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Nhất, Nam mô Sang Thầy.
Dạ, kính tri ân đại đức Tuệ Quyền đã thảo luận cái câu cuối cùng mà chúng tôi được nêu ra. Giờ đây thì buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây là chấm dứt. Ngày mai thì chúng ta có một cái bài học liên quan giảng như bài kinh Thánh Cầu thuộc Trung Bộ Kinh do đại đức Tuệ Quyền giảng giải ngày mai. Một lần nữa kính đảnh lễ tri ân chư tôn biết và kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin mời vị MC hôm nay có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và tri ân chư tôn đức sau đó đấm rực. Dạ, kính mời cô Lâm Dạ Nguyệt.
Sa thú lành thai, con Lâm Dạ Nguyệt thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của thích chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm sư huynh viên đem trời cho con vận hành trong lối học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp niệm một của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy nhé.
đẹp đẹp hương thánh thị, cầu phạm thời chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành. Nguyện đem hương thánh thị, cầu phạm thời chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành. Nguyện đem hương thánh thị, cầu phạm thời chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành. Đem hương thánh thị, cầu phạm thời chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong hiến thành.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Bích Đức Hàng Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Thà nhé.